Cô quen đường, băng qua từng con phố mà lần thứ hai rẽ vào một góc phố thì cô chợt dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Liêu Khê đang nghiêng người dựa vào tường, bên cạnh ả còn có thêm vài người khác. Nụ cười trên mặt Liêu Khê vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp của ả lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Âu Vi, lại thấy bộ dáng xinh đẹp của cô thì trong mắt xuất hiện một tia ghen ghét, cười khẩy một tiếng, nói. Tô Âu Vi, ngươi mau đi với ta đến chỗ này. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Âu Vi cau mày hỏi lại. Ừ, bởi vì tên Chu Nguyên dám trộm đồ của Tề Nhạc cho nên ta muốn bắt ngươi đem đi đổi lại chứ làm gì? Liêu Khê hừ lạnh nói. Nghe ả nói vậy, Tô Âu Vi cũng cười mỉa một cái rồi nói. Buồn cười, Tề Nhạc có gì để điện hạ phải chú ý chứ? Miệng lưỡi của tiện nha đầu ngươi cũng bén nhọn ghê. Mày liêu của Liêu Khê chợt dựng lên, ả quát. Mau bắt nó lại cho ta. Ngay khi ả vừa dứt lời thì hai bóng dáng từ sau lưng ả lao về phía Tô Âu Vi, xung quanh bọn hắn đều dao động nguyên khí, rõ ràng hai kẻ này đều đã mở ra ngũ mạch. Đôi mắt đẹp của Tô Âu Vi lạnh lùng nhìn hai tên lao về phía mình, cô cũng không nhúc nhích chút nào mà chỉ đợi khi bàn tay như ương chảo của hai người kia chộp về phía này thì cô đột nhiên ra tay. Lúc này chỉ kịp nhìn thấy ngón tay thon dài của cô vươn ra, trên đầu ngón tay còn được nguyên khí bén nhọn bao phủ lấy, dường như hình thành vòng xoáy phát ra âm thanh xé rách không khí. Suy suy. Sau khi hai ngón tay cô vừa hạ xuống thì hai bóng người kia cũng bay ra ngoài, trên vai bọn chúng còn bị chảy máu. Ngón tay Tô Âu Vi hơi hạ xuống mà nguyên khí xung quanh từng luồng bao phủ cơ thể cô, đồng thời khí thế hơn rất nhiều. Nhìn thấy khí thế chợt tăng mạnh của Tô Âu Vi, Liêu Khê lập tức trợn to mắt, suýt nữa nghiến nát hàm răng nói. Ngươi đã khai thông đệ lục mạch rồi ư? Ả nhớ rất kỹ thời gian một tháng trước, Tô Âu Vi mới đã thông được đệ ngũ mạch, không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã mở được đệ lục mạch. Quên nói, 10 ngày trước ta đã thông rồi. Giọng nói thản nhiên của Tô Ấu Vi vang lên. Hơn một tháng nay, kể từ khi Chu Nguyên rời khỏi Đại Chu Phủ, Tô Ấu Vi cũng không có lơ là, hơn nữa Sở Thiên Dương dốc hết sức dạy dỗ cô. So với tình trạng bạo phát của Chu Nguyên thì trong lòng Sở Thiên Dương, năng lực của Tô Ấu Vi ổn định hơn nhiều, khiến người khác an tâm hơn một chút cho nên thời gian qua, ông toàn lực huấn luyện cô. Vì thế, thời điểm Chu Nguyên đạt được tiến bộ thì thực lực của cô cũng không dậm chân tại chỗ. Gương mặt Liễu Khê trở nên tái nhợt, sự đấu kỵ trong mắt như muốn trào ra ngoài. Ả tu luyện biết bao lâu lại hao tốn hết bao nhiêu tài nguyên thì cũng chỉ mới đả thông đệ lục mạch cách đây nửa tháng. Trong khi thời gian tu luyện Tô Ấu Vi này ít hơn Ả nhưng lại đuổi kịp Ả, điều này khiến Ả không thể không đỏ mắt đố kỵ. Không lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần đả thông được đệ lục mạch thì có thể rời đi hay sao? Liễu Khê lạnh lẽo nói. Liễu Diệp, mau bắt lấy Ả cho ta, tốt nhất là hủy luôn gương mặt mị hoặc của Ả luôn. Liêu Khê vừa dứt lời thì một bóng người sau lưng ả từ từ đi ra, nguyên khí phát ra mạnh mẽ, người này chắc chắn đã mở ra thất mạch. Thấy người này, nụ cười trên mặt Tô Ấu Vi trở nên ngưng trọng, lúc cô đang suy nghĩ biện pháp đối phó thì đột nhiên có hai người từ sau lưng nhảy ra, đứng trước mặt cô. Bề ngoài hai người này rất bình thường nhưng nguyên khí dao động trên người họ cho thấy bọn họ đã đạt đến cấp bậc thất mạch rồi. Hai người là... Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Tô Ấu Vi cũng giật mình hỏi. Thì nghe hai người kia khẽ cười một tiếng rồi nói. Tô Công Nương, chúng ta được Điện Hạ phái tới, Điện Hạ lo lắng Tề Nhạc tìm cô chút giận cho nên phái chúng ta âm thầm bảo vệ cô. Nghe thấy thế, đôi mắt xinh đẹp của Tô Ấu Vi chớp vài cái, mặc dù cô không nói gì nhưng môi đỏ mọng lại mỉm cười, tâm trạng bị Liêu Khê phá hỏng lập tức vui vẻ trở lại. Hai người ngẩng đầu nhìn về Liêu Khê đứng đối diện bọn họ, giọng nói có chút hờ hững vang lên. Liêu cô nương xin hãy tự trọng, đừng trở thành quân cờ cho Tề Nhạc sử dụng. Chuyện tốt của Liêu Khê bị hai người này phá hủy, ả giận đến tái mặt, có điều ả cũng biết rõ hôm nay có bọn họ bảo vệ ở đây, ả không thể nào bắt Tô Ấu Vi được. Chu Nguyên chết tiệt. Liêu Khê tức giận mắng một tiếng sau đó cũng không dây dưa tiếp mà dậm chân một cái rồi mang người rút lui. Tô cô nương, chúng ta hộ tống cô về nhà trước. Hai người thị vệ quay đầu nhìn Tô Ấu Vi, nhỏ giọng nói. Vậy làm phiền hai vị đại ca rồi. Tô Ấu Vi cũng không cự tuyệt lời nói của hai người kia, cô chợt dừng một chút mới nói. Không biết hiện giờ Điện Hạ như thế nào? Hắn đã biến mất 2 tháng rồi. Xin Tô cô nương yên tâm, Điện Hạ đang tu luyện để tiến vào nhập giai cảnh, đến khi phủ thí, thi đua giữa các phủ, vào nửa tháng sau thì nhất định sẽ trở về. Tô Ấu Vi xoa trán một chút, cô thầm nghĩ không biết lần này Điện Hạ khổ tu có đạt được kết quả gì không? Theo cô biết thì hiện tại Tề Nhạc đã mở đệ thất mạch rồi. Cho nên giáp viện muốn giành được hạng nhất ở phủ thí cuối năm, sợ rằng phải khổ chiến một phen rồi. Chương 45 Trước khi phủ thí, Biên, Siugo. Lúc này ở giữa khu rừng, Chu Nguyên đang đứng trên một mỏm đá, có hơn 5 con sói lớn toàn thân màu xanh bao vây xung quanh hắn, từ trong miệng bọn chúng phát ra tiếng gầm gừ. Loài này là phong linh lang, là nguyên thú nhân phẩm thiên về tốc độ, hơn nữa bọn chúng sống theo kiểu bầy đàn nên cực kỳ khó chơi. Lỡ như người mới mở thất mạch gặp chúng thì cũng phải đi đường vòng, cho nên chúng giống như bá chủ ở vùng này vậy. Thế nhưng trên mặt Chu Nguyên lại không sợ hãi chút nào, ngược lại sắc mặt hắn có chút muốn đánh thử. Bá. Một con trong đám phong linh lang bắt đầu tấn công, thân thể màu xanh của nó chợt hóa thành một cái bóng phóng tới sau lưng Chu Nguyên, giơ móng vuốt sắc bén dường như có thể xé rách được không khí, hung hăng cào lên lưng hắn một cái. Có điều, đòn tấn công của nó không có chút tác dụng chút nào, chỉ thấy cơ thể Chu Nguyên rung lên một cái rồi bỗng chốc mờ ảo khiến móng vuốt sắc bén của nó chụp vào không khí. Vâng. Ngay khi đòn công kích của phong linh lang vừa rơi vào khoảng không thì Chu Nguyên đột nhiên phản kích mang theo khí thế tựa như sấm chớp, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bắt đầu vận chuyển nguyên khí mạnh mẽ rồi đánh một quyền xuống lưng con sói kia. Chỉ nghe rắc một tiếng, âm thanh xương cốt bị đánh gãy vang lên, con sói kia chết ngay lập tức. Ngao. Khi thấy con phong linh lang này vừa chết đi thì bốn con sói còn lại cũng xông lên, cặp mắt bọn chúng trở nên đỏ ngầu, sau khi gào rú lớn một tiếng thì lao vào lên. Võ hình thái. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nguyên chỉ cười lớn một tiếng rồi lập tức cũng xông lên đối phó với bốn con phong linh lang kia, bàn tay hắn nắm chắc thiên nguyên nút đã biến lớn, hình dáng giống như cây giáo dài, thân bút vừa quét ngang một cái đá đánh bay một con phong linh lang ra ngoài. Suy suy. Hiện tại trong rừng xuất hiện cảnh tượng một người giao chiến với bốn con sói hung ác, thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên như một cây thương sắt nặng, mỗi lần quét ngang đều phát ra một luồng kình phong khiến cho bốn con phong linh lang không thể nào lại gần hắn được. Mà phần lông tơ tuyết trắng ở đầu ngọn bút thì hợp lại thành mũi nhọn sắc bén, mỗi khi xẹt qua cơ thể của đám phong linh lang thì trên da thịt bọn chúng cũng xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm. Cuộc chiến bắt đầu kịch liệt hơn nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Qua vài phút sau, Chu Nguyên đứng im một chỗ, máu từ đầu ngọn bút từng giọt nhỏ xuống đất, nơi có năm sắc phong linh lang đang lạnh lẽo dần dần. Chu Nguyên chậm rãi phun ra một hơi. Sự ác liệt trong mắt hắn sắc bén như lưới lao. Trong hai tháng này hắn đều tu luyện ở rừng rậm cho nên hơi thở trên người Chu Nguyên cũng trở nên hung hãn hơn trước. Văn hình thái. Thanh âm Chu Nguyên vừa dứt thì thiên nguyên bút trong tay cũng nhanh chóng thu nhỏ lại khoảng một tấc hơn, sau đó hắn mới cắm cây bút vào bên hông. Lúc này hắn ngẩng đầu lên híp mắt nhìn ánh sáng đang xuyên qua khe hở của rừng rậm, lẩm bẩm nói, bây giờ cách ngày phủ thí chỉ còn vài ngày, ta cũng nên trở về rồi. Hắn đã tu luyện ở khu rừng hơn 2 tháng rồi. Mà cách đây 1 tháng đệ ngũ mạch trong người hắn cũng được đả thông hoàn toàn. Nhưng lúc đó hắn nghĩ nếu rời khỏi khu rừng có vô số loại nguyên thú như vậy thì tốc độ khai mạch của hắn sẽ giảm xuống cho nên quyết định ở lại, lợi dụng đám nguyên thú trong rừng để tu luyện. Hắn cúi người đào hồn tinh trong đầu 5 con phong linh lang lên, sau đó mới xoay người đi ra khỏi khu rừng, qua nửa giờ sau mới về đến khê cốc. Đến lúc phải trở về rồi sao? Nhìn thấy Chu Nguyên trở về, Yêu Yêu dường như biết hắn chuẩn bị quay trở về Đại Chu Thành nên vươn vai một cái, để lộ eo thon với đường cong tuyệt đẹp. Trước kia cô cũng cùng với Thương Nguyên sống ở nơi không có bóng người cho nên đã quen sống như thế này, mà hơn 2 tháng qua ở đây cô lại có chút thảnh thơi tự tại. Chu Nguyên cười gật đầu, sau đó thổi còi một tiếng, chẳng mấy chốc, từ trong rừng nhảy ra 10 mấy người, bọn họ chính là đám thị vệ âm thầm bảo vệ hắn hơn 2 tháng nay. Các người báo cho Lục Thống Lĩnh biết, chúng ta chuẩn bị trở về Đại Chu Thành. Sau khi thị vệ nhận lệnh cung kính rời đi thì Chu Nguyên quay đầu nhìn ra xa, ánh mắt hắn giống như vượt qua tầng tầng lớp lớp tán cây của khu rừng mà thấy được Đại Chu Thành. Lúc trước thị vệ có báo lại, tên tề nhạc kia đã đả thông được thất mạch. Tên này cũng có chút bản lĩnh. Chu Nguyên nhếch môi, trong mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Từ khi hắn vừa bước chân vào Đại Chu Phủ thì tên tề nhạc này không ngừng gây phiền phức cho hắn. Lúc trước tề nhạc còn dám dùng ám chiêu ra tay với hắn cho nên mới bị mất huyền mang thuật. Sau đó tên đó lại muốn bắt Tô Ấu Vi để uy hiếp hắn. Những việc mà Tề Nhạc làm trong thời gian qua đã khơi dậy sát tâm trong lòng Chu Nguyên. Trước đây ta vẫn không có được cơ hội nhưng mà kỳ phủ thí này. Tề Nhạc, ngươi cứ chờ xem, những món nợ đó, chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng. Hoàng cung Đại Chu. Lúc Chu Nguyên vừa trở về Hoàng cung thì 2 người Chu Kình Tần Ngọc đã đợi sẵn ở đó. Khi Tần Ngọc nhìn thấy Chu Nguyên thì bà nhanh chóng bước đến chỗ hắn, ôm lấy bả vai Chu Nguyên, trong lòng tràn đầy yêu thương. Đứa nhỏ này, đi lâu như thế mới trở về. Con xem, con đã gầy như thế như vậy rồi này. Thật ra Chu Nguyên bây giờ cường tráng hơn trước, nhưng trong mắt Tần Ngọc thì việc hắn tu luyện ở trong rừng sâu núi cao chính là đi chịu khổ. Chu Nguyên cười một cái rồi ôm lấy Tần Ngọc, sau đó trấn an bà vài câu rồi mới để Yêu Yêu trò chuyện với Tần Ngọc, còn hắn thì cùng Chu Kình đi qua một bên. Con đã mở ngũ mạch rồi. Chu Kình liếc mắt nhìn Chu Nguyên, hỏi. Chu Nguyên gật đầu. Chuyện lần trước. Ta đã nghe Lục Thiết Sơn báo cáo rồi. Thật không ngờ lá gan của tên tề nhạc kia lại to như vậy, dám ra tay với con. Trên mặt Chu Kình xuất hiện một tia lạnh lẽo bén nhọn. Xem ra trong những năm vừa qua, hắn đã nhẫn nhịn Tề Vương phủ quá lâu rồi, cho nên bọn hắn mới làm ra hành động to gan như thế mà không kiêng nể gì. Có điều, trong lòng hắn có nỗi khổ, nếu như lật mặt với Tề Vương phủ vào lúc này thì Vương Triều Đại Chu sẽ phải đón lấy một trận đại chiến thương cân động cốt, TN, động chạm tới gân cốt, ý chỉ rất nghiêm trọng, điều này rất bất lợi đối với Đại Chu. Vì vậy, khi nghe Chu Nguyên bị tập kích, trong lòng hắn có chút tự trách bản thân, nếu không phải người làm cha như hắn không có năng lực thì Chu Nguyên cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Mà Chu Nguyên cũng biết Chu Kình có nỗi khổ trong lòng, hắn cười một tiếng rồi lấy ngọc giản huyền mang thuật từ trong ngực ra. Phụ vương, người đừng, chuyện lần này con cũng không bị thiệt một chút nào. Huyền mang thuật. Quả nhiên nó đã rơi vào tay con rồi. Khi thấy ngọc giản, Chu Kình có chút giật mình sau đó lại không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn biết gần đây Tề Vương phủ lật tung khắp nơi để tìm một vật. Vật đó chính là huyền mang thuật đang ở chỗ bọn họ. Lần này chỉ để bọn họ trả một cái giá lớn thôi, còn về phần Tề Nhạc, phụ vương không cần lo lắng, phụ thí ba ngày sau con sẽ tính sổ với hắn thật kỹ. Chu Nguyên nói. Thấy vẻ mặt Chu Nguyên bình tĩnh nhưng lời nói lại lộ ra sự tự tin, sắc bén, Chu Kình cũng yên tâm gật đầu. Trải qua 2 tháng tu luyện ở Thâm Sơn khiến cho Chu Nguyên có chút khí thế sắc bén. Lần phủ thí này cực kỳ quan trọng, nếu như giáp viện lại bị ất viện đánh bại thì vị trị phủ chủ Đại Chu phủ này sẽ rơi vào tay Tề Vương phủ. Bọn chúng đã âm mưu mấy năm rồi, chỉ chờ đợi có ngày hôm nay. Chu Kình chậm rãi nói. Nghe Chu Kình nói thế, Chu Nguyên cũng gật đầu. Hắn biết rõ tầm quan trọng của phủ thí đợt này. Nhìn bên ngoài giống như hai viện tranh đấu với nhau nhưng sau lưng thì liên quan đến thanh thế của Hoàng thất Đại Chu và Tề Vương phủ. Trước đây, hắn không thể khai mạch cho nên cũng không thể giúp đỡ gì được nhưng hiện tại, hắn đã mở được ngũ mạch. Nếu Tề Vương phủ còn muốn tranh quyền ở Đại Chu phủ thì phải thông qua sự đồng ý của hắn mới được. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn khổ tu mấy tháng nay chính là chờ ngày này. Chương 46, Phủ thí bắt đầu. Biên, CEO. Chẳng mấy chốc đã trôi qua 3 ngày. Ngày thứ 3, bên trong thành Đại Chu dần dần xuất hiện sóng ngầm giữa các thế lực, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía Đại Chu phủ. Bởi vì bọn họ đều biết hôm nay Đại Chu phủ diễn ra phủ thí. Nếu chỉ là phủ thí bình thường như mọi lần thì các thế lực kia sẽ không quan tâm như thế này, nhưng mà phủ thí kỳ này lại liên quan đến việc tranh đấu giữa Hoàng thất và Tề Vương phủ. Mọi người ai ai cũng biết, Tề Vương phủ muốn chiếm lấy Đại Chu phủ đã lâu rồi. Thậm chí bọn hắn còn sử dụng đủ loại âm mưu để thâm nhập vào bên trong, mà bây giờ đã có hiệu quả. Chỉ cần năm nay ất viện có thể giành được hạng nhất trong lần phủ thí này thì từ hồng của Tề Vương phủ có thể thay thế Sở Thiên Dương trở thành phủ chủ của Đại Chu phủ. Kể từ đó, Đại Chu phủ có thể sẽ trở thành Đại Tề phủ. Điều này chính là một đả kích rất lớn đối với Hoàng thất Đại Chu, bởi vì nó chứng minh được, trong việc hai bên tranh đấu, Tề Vương phủ dần dần chiếm được thế thượng phong. Cũng sẽ khiến một vài thế lực khác dao động sau đó bọn họ sẽ đầu quân dưới trướng Tề Vương phủ, khiến cho Hoàng thất dần dần suy yếu. Vì vậy, phủ thí của Đại Chu phủ lần này rất có thể ảnh hưởng đến địa vị của Hoàng thất. Độ quan trọng của nó, không cần nói cũng biết. Đại Chu phủ, giáp viện. Đây là lần thứ 2 Chu Nguyên bước vào giáp viện. Lúc hắn vừa đi vào thì thấy tất cả học viên trong giáp viện đang nhìn về phía hắn, sau đó một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cho hắn cảm thấy bối rối vô cùng. Các ngươi đang làm gì vậy? Chu Nguyên buồn bực nói. Ba người Tô Ấu Vi, Tống Thu Thủy và Dương Tái híp mắt cười, chạy lại đón hắn rồi giải thích. Không thấy bọn ta đang cảm ơn ngươi sao, nếu không nhờ có ngươi thắng được 1 giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bục từ trong tay ất viện cho chúng ta thì lần phủ thí này chúng ta có thể sẽ không qua được. Chu Nguyên nghe bọn họ nói thế thì không nhịn được cười, hắn hỏi. Xem ra trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng tiến bộ không ít nhỉ. Ba người bọn ta đều đã đả thông đệ lục mạch rồi. Tô Ấu Vi mím môi lại cười khẽ một tiếng. Mà Dương Tái cũng cười hắc hắc 2 tiếng mới nói tiếp. Ít nhiều gì cũng nhờ thời gian tu luyện ở Ngọc Linh Bộ được tăng lên, nếu không chỉ sợ phải qua 1 tháng nữa, bọn ta mới có thể đả thông được đệ lục mạch. Trong lòng Chu Nguyên có chút kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, xem ra hiệu quả của 1 giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộ thật không nhỏ. Vậy bên ất viện thì như thế nào rồi? Bọn họ chỉ còn lại nửa canh giờ để tu luyện ở Ngọc Linh Bộ, có lẽ 2 tháng vừa qua không có tiến bộ gì nhiều. Chu Nguyên hứng thú hỏi. Tống Thu Thủy suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Quả thực dạo này bầu không khí bên ất viện có chút suy sụp, oán niệm của bọn họ đối với Tề Nhạc cũng không ít. Suy cho cùng thì ất viện bọn họ vốn có 2 canh giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bục nhưng lại bị Tề Nhạc đem đi đánh cuộc, còn thua mất 3/4. Sự chênh lệch này tựa như mực nước giữa lòng sông và đại dương bao la, làm sao bọn hắn có thể chịu được. Tuy e ngại thân phận của Tề Nhạc, bề ngoài bọn họ không dám nói gì nhưng vài câu oán hận thì không thể tránh khỏi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ất viện chỉ tổn thất một canh rưỡi tu luyện thì thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống thì các ngươi đã sai hoàn toàn. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện đống một giọng nói vang lên. Lúc đám Chu Nguyên nhìn sang thì thấy Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc đang đi tới. Chào viện trưởng. Mọi người rối rít hành lễ. Sở Thiên Dương khoát tay một cái rồi liếc nhìn Chu Nguyên, sau đó ông mới nói tiếp. Theo như ta được biết thì trong hai tháng này, Tề Nhạc đã âm thầm đưa những người sẽ tham gia phủ thí ở ất viện về Tề Vương phủ rồi. Ồ! Nghe viện trưởng nói thế, ánh mắt Chu Nguyên chợt ngưng lại, hắn hỏi. Không lẽ Tề Nhạc muốn dùng tài nguyên của Tề Vương phủ để huấn luyện họ sao? Sắc mặt Sở Thiên Dương trở nên khó coi, gật đầu với ý kiến của Chu Nguyên. Hành động này của Tề Nhạc khiến người khác chán ghét vô cùng nhưng cũng không thể nói gì được, dù sao việc tu luyện của mỗi người như thế nào, người bên ngoài không có tư cách xen vào. Mà tài lực của Tề Vương phủ rất dồi dào, nếu bọn họ muốn bồi dưỡng vài người cũng chỉ là việc đơn giản. Nhưng mà Tề Nhạc làm như vậy lại khiến cho học viên trong ất viện rất bất mãn, trong lòng cảm thấy hắn không công bằng. Vì vậy gần đây bên phía ất viện rất nhiều tiếng oán giận dành cho Tề Nhạc nhưng tất cả đều bị Tề Hồng đè xuống. Do đó các ngươi cũng đừng quá đắc ý khi bản thân đã đả thông đệ lục mạch, Tề Nhạc hiện giờ đã là đệ thất mạch rồi. Sở Thiên Dương nghiêm nghị nói. Sau khi ông nói xong thì rất nhiều học viên giáp viện yên tĩnh trở lại, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ lo lắng. Áp lực mà Tề Nhạc mang lại cho bọn họ thật sự rất lớn, tuy rằng Chu Nguyên đã thắng Tề Nhạc một lần nhưng tỷ thí lần đó có nhiều quy tắc còn phủ thí hôm nay thì cần dựa vào thực lực của bản thân. Tâm tình bọn họ thấp thỏm không yên, sau đó một vài ánh mắt lập tức hướng về Chu Nguyên. Dù sao trong một năm nay, người có thể khiến cho Tề Nhạc chịu thiệt cũng chỉ có mỗi Chu Nguyên, cho nên trong lòng bọn họ đều kỳ vọng vào Chu Nguyên. Viện trưởng ngài yên tâm, cứ để ta đối phó với Tề Nhạc. Chu Nguyên nhìn Sở Thiên Dương cười một tiếng rồi nói. Tuy Sở Thiên Dương đã gật đầu nhưng trong mắt ông vẫn còn chút lo âu, dù gì thì lần này không hề giống với cuộc tỉ thí ở Ngọc Linh Bục. Có điều ông cũng hiểu rõ, lúc này không nên hạ thấp sĩ khí của mọi người cho nên phất tay một cái rồi nói. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong thì cùng ta đi đến phủ thí này. Ông vừa dứt lời bèn xoay người bước đi, tất cả học viên bao gồm nhóm Chu Nguyên, Tô Ấu Vi cũng cất bước theo sau. Phủ thí đài nằm ở Bắc Uyển, vườn ở phía Bắc, của Đại Chu Phủ. Bên trong Bắc Uyển được lát phẳng tạo thành một quảng trường, mà trong quảng trường có 5 tòa đài cao thấp khác nhau, mấy tòa đài này còn gọi là phủ thí đài. Lúc này đã có rất nhiều người ở chung quanh quảng trường, đa số là nhóm học viên Đại Chu Phủ. Thậm chí còn có không ít người ở bên trong thành Đại Chu cũng đến xem thi đấu. Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Lúc học viên giáp viện vào bên trong quảng trường, Chu Nguyên nhìn về phía 5 tòa đài, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở tòa cao nhất, cũng chính là viện thủ đài. Theo lệ, viện giành được hạng nhất ở kỳ phủ thí mỗi năm có thể cắm lá cờ của học viện bọn họ lên phía trên. Mà bây giờ, trên viện thủ đài có một lá cờ đang tung bay trong gió, trên mặt còn thêu chữ ất thật to. Viện chúng ta đã không thể cắm cờ của mình lên viện thủ đài đã 2 năm rồi. Sở Thiên Dương khi nhìn viện thủ đài cũng than thở một hơi, đây cũng là nỗi đau trong lòng các học viên giáp viện. Viện thủ đài đã từng là vinh quang chỉ thuộc về bọn họ nhưng mà 2 năm qua lại bị ất viện lấy mất, khiến cho danh tiếng đứng đầu chư viện của bọn họ trở thành hữu danh vô thực. Chu Nguyên mím môi, trong mắt hắn lộ ra vẻ sắc bén, thầm nghĩ, phủ thí năm nay nếu ất viện còn muốn chiếm lấy viện thủ đài thì bọn họ phải hỏi xem nắm đấm của hắn có đồng ý hay không. Mặt trời ngày càng lên cao, người đứng xung quanh phủ thí đài cũng ngày càng nhiều. Hoàng thượng, hoàng hậu đến. Chợt một tiếng hô lớn vang lên, mà lúc này ở giữa phủ thí đài, Chu Kình, Tần Ngọc và Yêu Yêu xuất hiện, ngồi ở chỗ cao nhất. Phủ thí lần này rất quan trọng cho nên Chu Kình không yên lòng bèn đích thân tới xem. Tề Vương đến. Sau khi Chu Kình vừa đến không bao lâu thì tiếng hô lại vang lên, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, đoàn người từ một hướng khác đang đi tới. Chu Nguyên nhìn chằm chằm kẻ dẫn đầu đoàn người kia, người này mặc mãng bào, bộ dáng trung niên, bước đi long hành hổ bộ, bước chân như rồng hổ, khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt lại có chút tinh quang, toàn thân phát ra uy áp khiến người khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Tề Vương, Tề Uyên. Khi nhìn thấy người này, hai mắt Chu Nguyên híp lại, cái tên này chính là khối u ác tính lớn nhất của Đại Chu bọn họ đồng thời cũng là cọc ngầm mà Đại Vũ cắm ở chỗ bọn họ. Thực lực của Tề Vương đã là thái sơ cảnh, có thể xem như một trong những cường giả đứng đầu ở Đại Chu. Xem ra Tề Vương cũng rất coi trọng kỳ phủ thí này. Sở Thiên Dương lạnh lùng nói. Sau khi bước lên đài cao, Tề Uyên không hề hành lễ với Chu Kình mà chỉ chắp tay cười một cái. Đối với thái độ này của Tề Uyên, sắc mặt Chu Kình không hề thay đổi, ông chỉ gật nhẹ đáp lại. Có thể thấy mối quan hệ giữa Hoàng Thất với Tề Vương Phủ đã đến tình trạng dương cung bạt kiếm rồi. Thùng thùng. Thời điểm hai người Chu Kình và Tề Uyên xuất hiện, bầu không khí ở quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt đến cực điểm, sau đó lại vang lên tiếng chuông, âm thanh to lớn vang vọng khắp nơi. Phù thí, bắt đầu. Chương 47, sự thay đổi khác thường. Biên, CEO. Sau khi tiếng chuông vừa vang lên, không khí quảng trường trong phút chốc trở nên sôi nổi hơn nhiều. Mà Sở Thiên Dương đột nhiên xuất hiện ở giữa quảng trường, nguyên khí vừa khởi động thì cất giọng nói hùng hồn vang dội bên tai mỗi người. Quy định của phủ thí vẫn không thay đổi, mỗi viện cử ra 4 người thi đấu, có thể tự do khiêu chiến, nếu có thể đánh bại được 4 người của đối phương thì có thể đi tiếp. Mời người thi đấu của mỗi viện bước lên đài. Ngay khi Sở Thiên Dương vừa dứt lời thì trong mỗi viện từng bóng người lần lượt lao ra, sau đó đáp xuống đài cao trong tiếng hoan hô vang trời và ánh mắt của mọi người. Mà ở bên giáp viện, đã quyết định xong ai sẽ thi đấu, chính là 4 người Chu Nguyên, Tô Âu Vi, Tống Thu Thủy và Dương Tái. Cố lên! Các học viên giáp viện lớn tiếng gào thét. 4 người Chu Nguyên liếc nhau rồi gật đầu một cái, sau đó thân hình bọn họ khẽ động, nhanh chóng nhảy lên phủ thí đài. Vị trí của bọn họ nằm ở vị trí số 2, trong khi ở vị trí thứ nhất, chính là 4 người ất viện do Tề Nhạc cầm đầu. Đám người ất viện lúc này, dù là Tề Nhạc chắp tay sau lưng hay Liều Khê đứng ở bên cạnh hắn cũng đều dùng bộ dáng cư cao lâm hạ nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng bên dưới. Cư cao lâm hạ, ở trên chỗ cao nhìn xuống hình dung ở vào địa thế vô cùng có lợi. Viện thủ đài năm nay thuộc về ất viện bọn ta khuyên các ngươi đừng có mơ tưởng mà cướp được. Tề Nhạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt hắn tràn đầy hắn ý, thản nhiên nói. Nghe hắn nói thế, Chu Nguyên cười một tiếng rồi đáp trả. Dù sao các người cũng tặng bọn ta thời gian tu luyện ở Ngọc Linh Bục, nhưng mà ta thấy Tề Vương phủ các ngươi đại tài khí thô tự xuất tiền túi nuôi dưỡng người khác, cho nên đối với việc đó chắc sẽ không để bụng chút nào. Da mặt Tề Nhạc khẽ giật một cái. Lần trước ở Ngọc Linh Bộc thua Chu Nguyên khiến cho danh vọng của hắn ở ất viện cực kỳ xấu, mà lòng người lúc trước hắn cực khổ thu nạp cũng mất rất nhiều. Hừ, ngươi đắc ý cái gì, cứ chờ sau lần phụ thí này, danh tiếng giáp viện các ngươi hoàn toàn mất hết thì mấy thứ trước đó đều bị chúng ta đoạt lại thôi. Liêu Khê đứng bên cạnh Tề Nhạc mỉa mai lại. Cuối cùng ai thắng ai thua, bây giờ nói thì có chút hơi sớm rồi đó. Tô Âu Vi bình tĩnh phản bác lại lời ạ. Ngươi là ai? Bản thân xứng đáng nói chuyện với ta sao? Giọng nói Liêu Khê tràn đầy sự khinh thường. Đôi mắt Tô Âu Vi hơi rũ xuống, cô nói. Đứng trên đài này thì thân phận chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu thua cuộc lại khiến người khác càng chê cười thêm mà thôi. Liêu Khê nheo mắt cắn răng nói. Miệng lưỡi của nha đầu ngươi cũng bén nhọn lắm. Chờ một lát rơi vào trong tay ta, xem ta xử lý ngươi ra sao. Vậy thì ngươi cũng cần cẩn thận, việc lần trước, ta cũng muốn tính sổ với ngươi cho xong. Trong mắt Tô Âu Vi cũng lộ vẻ lạnh lùng. Ta sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Cuộc đấu chưa bắt đầu mà hai bên đã khai hỏa, dương cung bạt kiếm với nhau. 4 người Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở trên bình đài. Hắn hơi mở mắt nhìn thoáng qua phía hai gã thiếu niên vóc dáng cường tráng đứng sau lưng Tề Nhạc, Liêu Khê, trên người bọn hắn có nguyên khí dao động. Hai kẻ kia một người tên Tào Lăng, người còn lại tên Phạm Võ, đều là người nổi bật ở trong ất viện. Nếu như ta đoán không sai thì bọn họ chắc đã mở được đệ lục mạch rồi. Tô Âu Vi nhỏ giọng nói cho Chu Nguyên biết. Chu Nguyên gật đầu nhẹ một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn hai kẻ kia một cái, bởi vì hắn cảm thấy khí tức hai người này có chút bất thường. Thùng thùng. Sau khi người tham gia đã lên trên đài, tiếng trống cũng vang lên liên tục, sau đó một đợt tiếng trống dồn dập kéo dài vang lên, thông báo phủ thí chính thức bắt đầu. Lý Thông Đinh Viện khiêu chiến với Ngô Kiếm Bính Viện. Xài Viêm Chi Mậu Viện khiêu chiến với Tôn Thanh Đinh Viện. Ngay khi tiếng trống vừa dứt, từng tiếng hô lớn cũng lần lượt vang lên. Mà bóng người vừa được gọi tên cũng nhanh chóng nhảy đến chỗ trống trên thạch đài. Ta đi thăm dò trước. Bên phía giáp viện, Dương Tái đứng lên đầu tiên, sau đó hắn nhìn về phía Tào Lăng của ất viện, trầm giọng quát lớn. Dương Tái giáp viện khiêu chiến với Tào Lăng ất viện. Thiếu niên Tào Lăng đứng trên viện thủ đài, sắc mặt không thay đổi lập tức đứng lên nhảy về phía thạch đài. Dương Tái cũng lao đến thạch đài, sau đó hắn ôm quyền chào Tào Lăng. Khi hai người vừa lên thạch đài, lập tức trọng tài cũng xuất hiện. Chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái rồi vung tay quát to. Bắt đầu. Thình thịch. Tiếng của trọng tài vừa dứt, cơ thể hai người bọn họ lập tức bắn về phía đối phương, đồng thời quát nhỏ một tiếng. Khai lục mạch. Thực lực của hai người đều là lục mạch cho nên không hề muốn nương tay chút nào, cho nên lúc khai lục mạch đều dùng toàn lực. Từng luồng nguyên khí quấn quanh trên thân thể của hai người bọn họ, lúc ra quyền cước thì không khí xung quanh đều bị xé rách, mạnh mẽ ác liệt vô cùng. Ầm. Ầm. Dưới vô số ánh nhìn, hai bóng người cuốn vào nhau, tung quyền đá chân đều không hề nương tay một chút nào, toàn nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương mà ra tay, nguy hiểm cực kỳ. Thực lực của bọn họ không kém nhau chút nào. Tô Âu Vi chăm chú theo dõi, nhỏ giọng phân tích. Chu Nguyên nghe cô nói vậy thì khẽ gật đầu đồng ý, hai người kia đều đạt lục mạch, thực lực ngang nhau, nếu muốn phân thắng bại thì phải xem nguyên thuật của ai mạnh hơn, ý thức chiến đấu của ai nhạy hơn. Sau đó hắn lại liếc về phía Tề Nhạc thì phát hiện sắc mặt quái dị của kẻ đó nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang giao đấu giữa sơn, hắn lập tức nhướng mày cảm thấy có điều gì không ổn cho lắm. Rầm rầm. Ở giữa sân, cuộc chiến đấu giữa Dương Tái và Tào Lăng ngày càng gay cấn, nhưng không có ai phát hiện ra, mắt Tào Lăng đã chuyển thành màu đỏ đậm, nguyên khí từ cơ thể hắn tràn ra ngày càng nhiều đồng thời cũng vô cùng cuồng bạo. Đối với biến hóa này, Dương Tái cảm nhận rõ ràng nhất, ngay lập tức hắn cảm thấy áp lực lớn hơn nhiều, thậm chí có vài lần hắn suýt bị áp chế. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng Dương Tái có chút giật mình. Cút đi. Thời điểm cơ thể Dương Tái chậm một nhịp, hồng quang trong mắt Tào Lăng bắt đầu lóe lên, âm thanh nóng nảy vang lên, sau đó một chiêu mãnh hổ đảo tâm tựa như mãnh hổ sổng chuồng đánh Dương Tái té bay ra ngoài, khiến hắn phải phun một ngụm máu tươi. Ồn ào. Trong quảng trường đống chốc xôn xao lên, không ai có thể nghĩ đến đang ở trạng thái không phân cao thấp thì Dương Tái đột nhiên bị đánh bại. Thấy màn này, Chu Nguyên nhíu mày, lúc đó, hắn cảm giác được nguyên khí trong cơ thể Tào Lăng dao động khác thường, giống như trở nên dữ tợn điên cuồng hơn. Mà Tề Nhạc ngồi trên viện thủ đài cũng híp mắt cười, sau đó liếc nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt xẹt qua một tia âm u lạnh lẽo. Phủ thí lần này đối với Tề Vương phủ bọn hắn cực kỳ quan trọng, không cần biết dùng thủ đoạn như thế nào, hắn cũng sẽ không để Chu Nguyên có cơ hội. Tiếp theo đến lượt ta. Khuôn mặt Tống Thu Thủy trở nên nghiêm túc, đứng dậy. Ngươi cẩn thận một chút. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Khi thấy Tống Thu Thủy muốn xuất chiến, Tề Nhạc lập tức nhìn sang Phạm Võ, thản nhiên ra lệnh. Ngươi lên. Phạm Võ nghe lệnh liền đứng dậy, trực tiếp nhảy lên đài, mà Tống Thu Thủy cũng theo sát phía sau. Hai bên đều không nói nhảm lời nào, lúc trọng tài vừa dứt lời thì ngay lập tức mở lục mạch, nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào bên trong cơ thể, sức mạnh dâng trào, di chuyển khắp nơi. Thời điểm hai bóng người lao vào nhau, mặt đá dưới chân bọn họ đều bị nứt vỡ. Chu Nguyên chăm chú nhìn vào hai người đang giao phóng ở giữa sân, lần này cũng giống như trước, thực lực của hai bên không chênh lệch nhau, cho nên cũng không phân cao thấp. Có điều một lúc sau thì ánh mắt Chu Nguyên lộ vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn lại cảm giác được nguyên khí trong cơ thể Phạm Võ bắt đầu trở nên điên cuồng. Rầm rầm. Thế tấn công của Phạm Võ vô cùng ác liệt, mỗi một quyền đều ẩn chứa nguyên khí điên cuồng, xé nát không khí, có thể mơ hồ nghe được âm thanh bạo nổ. Kết thúc rồi. Vừa thấy cảnh này, Tề Nhạc hờ hững nói. Phạm Võ rít một tiếng, âm thanh như sấm sét khiến mặt đất cũng phải rung lên, một trường ẩn chứa nguyên khí rồi rào giống như bão táp nổi lên, rời núi lấp biển đánh về phía Tống Thu Thủy. Ầm. Tuy rằng Tống Thu Thủy cố gắng ngăn cản nhưng sức mạnh kia mạnh đến không thể nào đỡ nổi, kêu đau một tiếng rồi bắn ra ngoài, ngay cả thạch đài cũng bị chấn động. Toàn bộ người trong quảng trường lại phát ra âm thanh sợ hãi, bởi vì giáp viện đã thua hai trận liên tiếp rồi. Mà Chu Kình ngồi trên đài cao, sắc mặt ông trở nên khó coi một chút, trong khi trên mặt Tề Huyên lại xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Chu Nguyên nhìn chăm chú vào Phạm Võ một lát, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hắn mới chậm rãi nói. Ta biết bọn họ giở trò quỷ gì rồi. Chương 48, đánh bại một người. Biên, CEO. Ý điện hạ là. Nghe Chu Nguyên nói thế, Tô Âu Vi có chút giật mình. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng nhìn hai người Tào Lăng, Phạm Võ, hắn bình tĩnh nói. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ bọn họ khắc phí huyết văn lên người rồi. Phí huyết văn. Đây là nguyên văn nhất phẩm, lấy máu nguyên thú làm chất dẫn, sau khi khắc lên người có thể đốt cháy máu thịt của người bị khắc, khiến cho nguyên khí trên người này ngày càng điên cuồng dữ tợn. Có điều phương pháp này rất nham hiểm, sau khi sử dụng thì sẽ hao tổn máu tươi trong cơ thể, thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh mạch, mà tu luyện cũng khó có thể tăng lên. Chu Nguyên bình tĩnh giảng giải. Phí huyết văn có chút giống với cửu thú khai mạch văn nhưng mà lại không có sự tinh tế của nó. Nét mặt Tô Ấu Vi thay đổi, cô hỏi. Nguyên văn như thế này đều bị cấm sử dụng, sao bọn họ lại dám dùng? Hai mắt Chu Nguyên híp lại, nói. Bởi vì việc bọn hắn làm vô cùng bí mật, rất khó điều tra ra được. Trên người hai kẻ kia chắc chắn không thể tìm thấy nguyên văn. Không thể tìm thấy nguyên văn. Vậy bọn họ làm sao khắc lên? Tô Ấu Vi nghi ngờ hỏi, cô không tinh thông nguyên văn bằng Chu Nguyên. Xem ra trước khi phủ thí diễn ra, mỗi ngày bọn hắn đều khắc phí huyết văn lên cơ thể, khiến cho lực lượng của phí huyết văn từng chút một thấm vào cơ thể cho nên khi chiến đấu trở nên căng thẳng hơn, máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào, làm như vậy có thể thần không biết quỷ không hay. Chu Nguyên chậm rãi giảng đáp cho Tô Ấu Vi. Có điều, người sử dụng nguyên văn này sẽ bị thương tổn rất lớn, cho nên Tào Lăng và Phạm Võ chắc chắn đã bị phế rồi. Tô Ấu Vi không nhịn được cắn răng nói. Quá độc ác. Có thể thấy Tề Vương Phủ rất cẩn thận. Cho dù có Tề Nhạc trấn thủ nhưng bọn hắn vẫn cố gắng dùng nhiều thủ đoạn để đảm bảo không bất ngờ xảy ra chuyện gì, bọn hắn vô cùng để ý Đại Chu phủ. Trong mắt Chu Nguyên lóe hàn quang, nói: "Bọn họ sử dụng thủ đoạn như thế nào, nhất định muốn dùng hai người Phạm Võ Tào Lăng để cản trở điện hạ." Đôi mắt Tô Ấu Vi lộ vẻ nghiêm túc, bàn tay từ từ nắm chặt, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ ác liệt. "Có điều điện hạ hay yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ toại nguyện đâu." Cô biết phủ thí lần này đối với Chu Nguyên vô cùng quan trọng, cho nên cô cũng muốn cố gắng hết sức giúp đỡ hắn, vì hắn mà quét dọn những chướng ngại. Ít nhất, trước khi cuộc chiến giữa hắn và Tề Nhạc diễn ra, cô phải giúp Chu Nguyên bảo trì trạng thái tốt nhất, không thể để người khác làm tiêu hao sức lực của hắn. Chu Nguyên suy nghĩ một chút, hắn đang tìm phương pháp đối phó thì chợt một cuộn giấy được ném qua, lăn xuống chỗ hắn ngồi. Chu Nguyên giật mình nhặt lên, chậm rãi mở ra xem thì chỉ thấy chữ viết xinh đẹp vỏn vẹn ba chữ, Thanh Tâm Văn. Chữ này là của Yêu Yêu tỷ sao? Chu Nguyên sửng sốt một chút rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng cách xa sàn đấu, hắn thấy Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn, dáng vẻ lười biếng nhìn về giữa sân, có lẽ cảm giác được ánh mắt của hắn nên Yêu Yêu quay đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười một cái. Dễ nhận thấy cô cũng nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu, có điều mức độ tinh thông nguyên văn của cô còn cao hơn Chu Nguyên cho nên trong chốc lát đã nghĩ ra phương pháp đối phó. Thì ra là thế. Sau khi được Yêu Yêu chỉ điểm một chút, Chu Nguyên lập tức hiểu được nguyên nhân bên trong. Lúc này hắn cười một tiếng nhìn Tô Ấu Vi nói: "Phí Huyết Văn cũng không phải không có cách đối phó, ngươi đưa tay ra đây." Tô Ấu Vi hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn nghe lời đưa tay ra, bàn tay trắng như tuyết, ngón tay mềm mại thon dài, móng tay giống như vỏ sò nhỏ, vô cùng ngay ngắn đáng yêu. Nhưng Chu Nguyên không có suy nghĩ nhiều, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Ấu Vi. Thấy hắn làm như vậy, trong lòng Tô Ấu Vi có chút giật mình, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhưng cô chưa kịp nói gì thì thấy Chu Nguyên tháo Thiên Nguyên bút từ bên hông xuống. Sắc mặt nghiêm túc, ngòi bút dần hạ xuống rồi nhanh chóng vẽ lên lòng bàn tay của Tô Ấu Vi. Trong chốc lát đã vẽ xong, hắn lập tức cất bút rồi băng bó bàn tay Tô Ấu Vi lại, nhỏ giọng nói: "Đây là Thanh Tâm Văn, tuy chỉ là loại nguyên văn nhập môn nhưng trong tình huống này thì rất có tác dụng." "Thanh Tâm Văn?" Tô Ấu Vi kinh ngạc, cô cũng biết nguyên văn nhập môn nhưng không hiểu tại sao có thể đối phó với Phí Huyết Văn được. "Ngươi chờ đến khi Phí Huyết Văn trong người bọn họ khởi động, thì ngươi dùng tay này đánh lên trán bọn hắn." Nụ cười trên mặt Chu Nguyên trở nên khó hiểu. Tuy rằng trong lòng vẫn không hiểu được, nhưng Tô Ấu Vi vẫn ngoan ngoan gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp nhìn Chu Nguyên chằm chằm, cô đỏ mặt nói: "Điện hạ tại sao vẫn còn nắm lấy tay ta?" Lúc này Chu Nguyên mới nhớ ra hắn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé chân mềm, lập tức buông lòng tay, trợn mặt không đổi sắc nhìn Tô Ấu Vi giải thích: "Ta đang nói nghiêm túc, không có chiếm tiện nghi của ngươi." Tô Ấu Vi hử khẽ một tiếng. Ngược lại, hành động của điện hạ giống như thành thói quen. Chu Nguyên có chút lúng túng vừa muốn giải thích thêm thì nhìn thấy Dương Tái cùng Tống Thu Thủy trở lại, sắc mặt hai người đều có chút xấu hổ. "Xin lỗi, chúng ta đã thua rồi." Hai người ủ rũ túi đầu nói. Chu Nguyên giành được một giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc cho bọn họ nhưng mà trong phủ thí bọn họ đều bị đánh bại, khiến họ cảm thấy bản thân có lỗi với Chu Nguyên. Chu Nguyên không để ý chút nào, cười cười nói: "Không sao, cái này cũng không phải do thực lực các ngươi thua kém bọn hắn, mà do thủ đoạn của đối phương cao hơn." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía viện thủ đài, thì thấy Tề Nhạc cũng đang cười như không cười nhìn lại, trên miệng nở nụ cười giống như đám người bọn hắn đã nắm chắc được phần thắng. "Đắc ý đến thế sao?" Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười giễu cợt. Thời điểm này, có rất nhiều ánh mắt nhìn về giáp viện, có thể thấy việc giáp viện thua hai trận liên tiếp làm cho nhiều người nghĩ rằng, phủ thí lần này, giáp viện sẽ bị ất viện áp chế lần nữa. Xem ra, Đại Chu phủ chắc chắn sẽ rơi vào tay Tề Vương phủ rồi. Không ít thế lực khác cũng suy nghĩ như vậy. Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, Tô Ấu Vi đứng lên. Hôm nay cô mặc áo màu đen, quần dài màu đen, dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, bên hông còn quấn đai lưng quanh eo thon nhỏ, mái tóc thì cột thành kiểu đuôi ngựa, cả người toát lên sức sống tuổi trẻ. "Ta đi đây." Tô Ấu Vi cười với Chu Nguyên một tiếng. "Cố gắng lên." Chu Nguyên cũng gật đầu cười đáp lại. Tô Ấu Vi nhìn Chu Nguyên, mà lúc này, ánh mặt trời rơi xuống trên người cô, bao phủ lấy cô. Trong ánh nhìn của vài người, cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp với Chu Nguyên, sau đó dùng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, năm đó khi người giúp ta đá văng cánh cửa kia, ta đã thầm nhủ phải cố gắng mạnh mẽ hơn, ngăn cản hết mọi trở ngại cho người." Ngay khi vừa dứt lời, thiếu nữ đã điểm nhẹ mũi chân, dáng người nhẹ nhàng nhảy lên thạch đài, đồng thời phát ra âm thanh thanh thúy vang dội. Tô Ấu Vi giáp viện khiêu chiến Tào Lăng ất viện. Thanh âm trong trẻo vang lên làm cho mọi người không khỏi chú ý. Lúc nhìn thấy tư thế hiên ngang xinh đẹp của cô trên thạch đài đều không nhịn được hoan hô một phen. Liêu Khê nhìn thấy khí thế hơn người của Tô Ấu Vi, trong mắt tràn đầy sự đố kỵ, ả lạnh lùng nói: "Tào Lăng, ngươi đi dạy cho nó một bài học." Tào Lăng im lặng không lên tiếng, đứng dậy nhảy lên thạch đài. Bắt đầu. Khi trọng tài vừa quát xong, nguyên khí quanh thân Tào Lăng chợt bùng phát, hắn lập tức mở lục mạch, nguyên khí cuồn cuộn di chuyển khắp nơi trong cơ thể hắn. Sau đó cơ thể hắn giống như lôi báo mà lao thẳng đến chỗ Tô Âu Vi, tung ra cú đấm sắc bén, xé rách không khí tựa như có vô số quyền ảnh hướng về phía Tô Âu Vi. Đối mặt với thế tiến công hung hãn của Tào Lăng, Tô Âu Vi lại di chuyển một cách nhẹ nhàng, giống như một luồng khói, thân thể bay bổng, mỗi khi công kích của Tào Lăng vừa đến thì lại dựa vào sức gió mà tránh né, khiến cho Tào Lăng không thể thương tổn cô một chút nào. Vì vậy trên thạch đài xuất hiện cảnh tượng, Tào Lăng điên cuồng tấn công, Tô Âu Vi bình tĩnh né tránh, động tác không nhanh không chậm. Thời gian dần trôi qua, màu đỏ trong mắt Tào Lăng trở nên đậm dần, quang mang lại hiện lên, đồng thời nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng khi máu trong người hắn trở nên sôi trào. Cút xuống cho ta. Bàn chân Tào Lăng giẫm một cái, thân hình chợt lao nhanh đến phía trước Tô Âu Vi, tung ra một chưởng mang theo khí thế hung mãnh. Nhưng mà lúc chưởng phong của hắn đang tung ra thì thái độ của Tô Âu Vi trở nên khác thường, cô không lùi nữa mà lại tiến tới, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán Tào Lăng, mà nguyên văn trong lòng bàn tay cô cũng tản ra tia sáng mờ nhạt. Trong nháy mắt, một luồng khí tức mát mẻ chui vào trán Tào Lăng, làm cho huyết dịch đang sôi trào trong cơ thể hắn cũng vì hơi thở lạnh lẽo này mà an tĩnh trở lại. Máu đang sôi trào đột nhiên trở nên tĩnh lặng cũng làm cho nguyên khí đang điên cuồng dần dần tàn đi, mà hai trạng thái tương phải này lại khiến nguyên khí trong cơ thể Tào Lăng bắt đầu tán loạn. Bá. Tô Âu Vi lập tức quyết đoán xuất chiêu, hai ngón tay cong lại, đầu ngón tay hiện lên ánh sáng mờ nhạt, khí thế bén nhọn xé rách không khí, tốc độ nhanh như thiểm điện điểm trên lồng ngực Tào Lăng. Suy. Thân thể Tào Lăng rung một cái, sau đó từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngửa mặt lên trời ngã rầm xuống đất. Xôn xao. Toàn bộ quảng trường đống chốc ồn ào, mọi người không hề nghĩ tới, Tào Lăng ở trận trước giống như không gì có thể cản được nay đối mặt với Tô Ấu Vi thì bị đánh bại dễ dàng như thế. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, sắc mặt Tô Ấu Vi bình tĩnh như nước, cô nhìn về phía viện thủ đài, thanh âm hờ hững vang lên. Người tiếp theo. Chương 49, chiến đấu với Liêu Khê. Biên, Siugo. Người tiếp theo. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tô Ấu Vi bình thản vang lên, ngược lại khiến cho nhiều người gieo họ. Dù sao thì Tô Ấu Vi cũng thắng rất đẹp, thế tiến công hung mãnh của Tào Lăng lại bị cô nắm mũi dắt đi. Bên giáp viện lúc này, có nhiều học viên cũng phát ra âm thanh vui mừng, vì thế thanh âm gieo họ, cổ vũ cô liên tục vang lên, mà Sở Thiên Dương ngồi một bên cũng gật nhẹ đầu, không tồi, hắn đặt rất nhiều kỳ vọng trên người Tô Ấu Vi xem như không uổng phí. Ngược lại nghe được thanh âm gieo họ rời núi lấp biển như thế này, Tề Nhạc cau mày, còn Liêu Khê thì tức giận đến nghiến răng, ả lại không được chú ý giống như Tô Ấu Vi. Phạm Võ. Liêu Khê lạnh lùng nói. Phạm Võ nghe ả gọi, khẽ gật đầu rồi nhảy lên thạch đài. Xin chỉ giáo. Phạm Võ ôm quyền hướng về phía Tô Âu Vi, trầm giọng nói. Bắt đầu. Trọng tài lập tức hét lớn. Ầm. Phạm Võ ra tay trước, bàn chân dùng lực khiến cho đá dưới chân hắn vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó thân thể dũng mãnh lao về phía Tô Âu Vi, bàn tay chuyển thành thế chảo, hung hăng ra chiêu. Hồ liệt chảo. Xoẹt. Móng vuốt của hắn xé rách không khí, mơ hồ phát ra âm thanh chói tai. Có điều, mặc kệ thế tấn công của hắn có hung mạnh thế nào thì hắn cũng không thể nào chạm đến thân thể Tô Âu Vi, bóng dáng cô phiêu diêu như một luồng khói, một quyền đánh tới thì luồng khói lập tức dựa vào sức gió mà né tránh. Đây là nguyên thuật thượng phẩm, Vân Yên Du. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Chu Nguyên sáng lên, đồng thời cũng than thở một tiếng. Bộ nguyên thuật thân pháp này là nguyên thuật khó tu luyện nhất trong Đại Chu Phủ, thật không ngờ Tô Âu Vi có thể luyện thành. Tuy Vân Yên Du không bằng Long Bộ nhưng lại có điểm kỳ diệu. Có thể mượn lực mà phát động, đặc biệt, trong tình huống thế tấn công của đối phương càng hung manh thì càng không thể đánh trúng. Tên Phạm Võ này nhất định sẽ thua cuộc. Ngay khi lời Chu Nguyên vừa dứt thì trên thạch đài, Phạm Võ lại giống như Tào Lăng, máu trong cơ thể bởi vì chiến đấu liên tục mà bắt đầu sôi trào, hai mắt cũng biến thành màu đỏ, nguyên khí cũng dần dần điên cuồng. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Ấu Vi chợt lóe lên, bóng dáng chợt di chuyển một cái rồi lao thẳng đến chỗ Phạm Võ. Phạm Võ thấy vậy cũng quát lớn một tiếng rồi tung quyền về phía trước. Lực lượng hung hãn khiến không khí xung quanh nổ tung. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, bàn chân Tô Ấu Vi chợt điểm một cái trên luồng gió kia, bay lên phía trên Phạm Võ. Đồng thời, cô cũng vung tay vỗ vào trán Phạm Võ. Luồng khí lạnh lẽo lần nữa tràn vào cơ thể Phạm Võ khiến máu đang sôi trào trong cơ thể hắn an tĩnh lại, khiến nguyên khí đột nhiên bị chấn động. Sau đó không cần Tô Ấu Vi ra tay, Phạm Võ chỉ kịp kêu đau một tiếng, máu tươi tràn ra bên khóe môi, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Một màn này lại khiến quảng trường náo động thêm lần nữa. Liêu Khê thấy vậy, tức đến nghiến răng ken két, trong mắt giống như muốn phun ra lửa. Ánh mắt Tề Nhạc cũng tối lại, hắn nói. cô ta chắc chắn đã nhận ra Phí Huyết Văn, đồng thời cũng nghĩ ra cách đối phó rồi. Mặc dù hắn không rõ nguyên nhân tại sao Tô Ấu Vi biết được, nhưng Tề Nhạc có thể nhận ra, Tô Ấu Vi toàn cố ý đợi máu trong cơ thể Tào Lăng, Phạm Võ sôi trào mới ra tay. Tô Ấu Vi này thật khó giải quyết. Tề Lăng nhíu mày, lúc trước vất vả thắng được hai trận nay lại bị một mình Tô Ấu Vi giải quyết, vốn dĩ hắn muốn dùng hai người này để tiêu hao sức mạnh của Chu Nguyên. Lúc này, Tô Ấu Vi đứng trên thạch đài hồi phục nguyên khí trong cơ thể, sau đó ánh mắt lộ ra lành ý nhìn Liêu Khê ở viện thủ đài, bình tĩnh nói. Tô Ấu Vi giáp viện khiêu chiến Liêu Khê ất viện. Lời vừa dứt thì vô số âm thanh vang lên, không ngờ Tô Ấu Vi lại muốn đánh ba trận liên tiếp. Ha ha, được lắm, quả nhiên tiện nha đầu ngươi dám khiêu chiến với ta, thật không biết trời cao đất rộng. Liêu Khê tức đến cười to, ả hung hăng nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi. Thân hình ả lập tức di chuyển nhảy lên thạch đài, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tô Ấu Vi, nói. Nếu ngươi đã muốn chuốc lấy cực khổ vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ai phải chịu đau khổ, bây giờ nói trước thì còn quá sớm. Tô Ấu Vi thản nhiên đáp trả. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình vừa đánh bại hai kẻ vô dụng kia thì có tư cách khiêu chiến với ta. Lúc ta tu luyện ở Đại Chu Phủ thì tiện nha đầu ngươi còn đang ăn xin ở chỗ nào không biết. Liêu Khê châm chọc nói tiếp. Nếu không phải tên Chu Nguyên kia nhặt ngươi về thì người làm sao xứng đáng mà vào Đại Chu Phủ. Đối mặt với lời nói khắc nghiệt của Liêu Khê, đôi mắt Tô Ấu Vi chỉ rũ xuống một chút, thanh âm không thay đổi vang lên. Đúng vậy, cho nên ta mới trợ giúp Điện Hạ dọn dẹp đám chướng ngại vật các ngươi. Thấy bầu không khí giữa hai người như vậy, trọng tài đứng một bên cũng lắc đầu, không nói nhiều trực tiếp vung tay lên. Bắt đầu. Đôi mắt hai người nhìn vào đối phương, giống như có tia lửa bắn ra. Khai lục mạch. Từng luồng nguyên khí chuyển động đồng thời quấn quanh cơ thể của hai người. Trong chớp mắt, Liêu Khê ra tay trước, chỉ kịp thấy người ả lóe một cái thì đã xuất hiện trước mặt Tô Âu Vi, bàn tay chém thẳng xuống mà nguyên khí quấn quanh ngón tay tản ra khí thế sắc bén. Trảm phong trưởng. Xoẹt. Một trường đánh xuống khiến cho không khí xung quanh đều bị xé rách, có thể dễ dàng thấy được Liêu Khê không hề nương tay chút nào, vừa ra tay thì đã sử dụng nguyên thuật thượng phẩm, mà uy lực của nguyên thuật này vô cùng kinh người, một trường chém xuống. Ngay cả nham thạch cũng bị bổ làm đôi. Thân là con gái của Liễu Hầu, cho nên ả cũng có một nguồn tài nguyên khổng lồ, mà nguyên thuật ả tu luyện cũng không bình thường chút nào. Tô Ấu Vi nhìn thấy đòn công sắc bén của Liêu Khê thì mũi chân điểm một cái, lần thứ hai thi triển Vân Yên Du né tránh công kích. Ngươi cho rằng ta cũng như hai kẻ ngu xuẩn kia sao? Phong Linh Bộ. Thấy Tô Ấu Vi né được công kích, bờ môi đỏ mọng của Liêu Khê cong lên thành nụ cười khinh miệt, thân hình khẽ động một cái, giống như cơn cuồng phong. Bước một bước lập tức lướt đến phía trước mặt Tô Ấu Vi, lại tung ra một chưởng nữa. Phá Ngọc Chỉ. Thấy Liêu Khê không ngừng theo sát, hai ngón tay của Tô Ấu Vi cũng cong lại, trên đầu ngón tay lóe lên ánh sáng mờ nhạt, cô chợt vung tay điểm vào bàn tay đang đánh xuống của Liêu Khê, mạnh mẽ chạm vào nhau. Keng. Thời điểm va chạm, âm thanh phát ra giống như ngọc thạch va vào nhau, nguyên khí chạm nhau hình thành một luồng không khí bạo phát càn quét mọi thứ, khiến cho thạch đài xuất hiện vết nứt. Hai người Tô Ấu Vi Liễu Khê cùng lúc bị chấn động mà lùi lại hơn 10 bước, có điều lần chạm chắn này, Liễu Khê chiếm thế thượng phong, dù sao Trạm Phong trưởng cũng là nguyên thuật thượng phẩm trong khi Phá Ngọc Chỉ lại là nguyên thuật trung phẩm. Để xem ngươi có thể chịu đựng được mấy lần. Liễu Khê cười mỉa mai, sau đó lại thi triển Phong Linh Bộ, đống chốc hóa thành cuồng phong gào thét, lao thẳng vào Tô Ấu Vi, mà bàn tay được nguyên khí quấn quanh trở nên sắc bén cũng liên tục đánh tới, xé nát không khí. Mỗi lần kình phong nổi lên thì trên mặt đất dưới chân bọn họ đều xuất hiện từng vết chém nước. Một bên là công kích sắc bén của Liêu Khê, một bên là Tô Ấu Vi liên tục lùi về phía sau, trong một lúc dường như cô rơi vào thế bất lợi. Không ngờ lại bị nguyên thuật của đối phương áp chế. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nguyên nhíu mày nghĩ, thiên phú của Tô Ấu Vi quả thực rất tốt nhưng nguyên thuật thượng phẩm ở Đại Chu Phủ được coi là nguyên thuật cao cấp, nếu muốn tu luyện thì phải có cống hiến mới được, cho nên cô mới không giống như Liêu Khê có nhiều nguyên thuật gia truyền. Không ít người quan sát tinh tế nhìn thấy Tô Ấu Vi rơi vào tình thế khó khăn, bọn họ đều lộ ra vẻ tiếc hận thay cho cô, tất cả đều nhìn ra được nếu Tô Ấu Vi cũng có nguyên thuật cùng đẳng cấp thì cục diện bây giờ sẽ phải đảo ngược rồi. Suy suy. Trên thạch đài, hai bóng người di chuyển giống như bơm bướm, khác biệt là một người tiến một người lùi. Hừ, có thiên phú tốt thì sao chứ? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một nha đầu ti tiện không có một chút tài nguyên mà thôi, cho nên muốn khiêu chiến với ta, chẳng qua là chuốc thêm nhục nhã thôi. Liêu Khê nhìn thấy Tô Ấu Vi bị ả áp chế, trong lòng cảm thấy vui vẻ, lên tiếng rêu cợt. Tô Ấu Vi im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ né tránh từng đợt tấn công. Có phải ngươi cảm thấy không công bằng hay không? Thật buồn cười, sự chênh lệch giữa ta và ngươi đã được định sẵn rồi. Cho dù ngươi cố gắng ra sao cũng không thể vượt qua được địa vị thân phận giữa chúng ta. khoe miệng Liễu Khê lộ ra nụ cười khinh miệt, à nói tiếp. Chỉ cần dùng một nguyên thuật thượng phẩm thì có thể làm cho ngươi chật vật như vậy rồi. Nếu như dùng huyền nguyên thuật thì không biết thế nào nhỉ. Hàn quang trong mắt của Liễu Khê chợt tăng lên, à muốn đánh tan toàn bộ sự tự tin của Tô Ấu Vi ngay tại nơi này, có như thế, sau này trong lòng Tô Ấu Vi nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng sẽ lưu lại bóng ma khiến cho tu luyện về sau gặp phải trở ngại. Thủ đoạn này thật tác động. Thân hình Liễu Khê chợt ngừng lại, bàn tay nắm chặt lại, mà từng luồng nguyên khí bắt đầu điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay của ả, cuối cùng biến thành một quả cầu phong nhận, lưỡi đao bằng gió. Phong nhận rung động phát ra âm thanh rít gào khiến không khí xung quanh liên tục bị chấn động phát nổ. Huyền nguyên thuật hạ phẩm, thanh phong nhận. Trong mắt Liễu Khê xuất hiện một tia tàn nhẫn, bàn tay đột nhiên chém xuống về hướng Tô Ấu Vi. Phong nhận gào thét, xoạt một tiếng, âm thanh không khí bị xé rách vang lên, quả cầu lập tức lao đến chỗ cô. Cảnh này diễn ra khiến quảng trường cũng xôn xao lên, trọng tài đứng bên cạnh cũng chuẩn bị ra tay cứu rút. Chỉ có điều, đôi mắt sáng của Tô Ấu Vi lại không dao động chút nào, cô nhìn chằm chằm vào quả cầu phong nhận màu xanh đang lao đến, cho dù còn cách một khoảng xa lại làm cho cô cảm thấy được đau rát. Nhưng cô vẫn không né tránh. Thấy sự đắc ý vui vẻ trên mặt Liễu Khê, đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra âm thanh. Đúng là ta không thể có nguyên thuật cao thâm giống như ngươi, nhưng ta cũng không đồng ý với cách nói của ngươi. Khoảng cách giữa chúng ta cũng không như lời người vừa nói, không thể không bù đắp được. Ngươi làm sao hiểu được sự cố gắng của ta? Bàn tay của Tô Ấu Vi từ từ nắm chặt lại, trong nháy mắt, một luồng nguyên khí mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng phát ra ngoài khiến cho quần áo, mái tóc tung bay. Khai thất mạch. Lúc Tô Ấu Vi vừa quát một tiếng, không khí ở quảng trường chợt bạo phát, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy khiếp sợ mà nhìn về phía cô. Không thể ngờ được, ngay trong thời điểm chiến đấu, Tô Ấu Vi lại có thể mở được đệ thất mạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cả quảng trường kinh sợ. Biên, CEO. Mở thất mạch. Âm thanh thanh thúy vừa vang lên, nguyên khí trong phạm vi xung quanh không ngừng vọt vào trong cơ thể Tô Âu Vi, đồng thời từ cơ thể cô cũng buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Mái tóc đen của cô lay động theo hướng gió, từng luồng nguyên khí trong cơ thể không ngừng di chuyển, cuối cùng tụ lại ở hai ngón tay, đầu ngón tay trong suốt như bạch ngọc lóe lên sự sắc bén. Chấn động không khí. Phá ngọc chỉ. Nhìn quả cầu phong nhận lao đến, mang theo ánh sáng xanh biếc sắc bén có thể xé rách cả mặt đất nhưng trên gương mặt của Tô Ấu Vi lại không hề sợ hãi chút nào, mà ngược lại, cô cất bước lao về phía trước, hai ngón tay như ngọc mạnh mẽ điểm về phía phong nhận. Keng. Khoảnh khắc hai thứ va vào nhau, âm thanh chát chúa vang lên, nhưng mà, tất cả mọi người đều nhìn thấy, quả cầu phong nhận đang run rẩy dữ dội, sau đó phịch một tiếng thì lập tức nổ tan cảnh, hóa thành muôn vàn điểm sáng nhỏ màu xanh. Tuy Liễu Khê có thể sử dụng huyền nguyên thuật hạ phẩm nhưng thật ra có chút gượng ép bản thân, cho nên sau khi Tô Ấu Vi đã thông được đệ thất mạch thì chỉ dựa vào nguyên khí dồi dào của bản thân cô cũng có thể mạnh mẽ đánh tan phong nhận. Không thể nào. Liễu Khê nhìn thấy một màn này, gương mặt đông chốc trở nên vặn mẹo, giọng nói rít gào tràn đầy sự khó tin. À không thể nào tin được bản thân à đã sử dụng huyền nguyên thuật lại bị Tô Ấu Vi dùng một nguyên thuật trung phẩm đánh tan. Bá. Có điều, Tô Ấu Vi cũng không để à có thời gian khiếp sợ. Thân thể mềm mại khẽ di chuyển, lập tức phóng tới chỗ ả Liễu Khê thấy thế vội vàng thi triển phong linh bộ né tránh. Nếu trước đó Liễu Khê có thể dùng phong linh bộ so tốc độ với Tô Ấu Vi thì hiện tại, sau khi mở được thất mạch, thực lực cũng tăng lên một bậc nên chỉ trong vài giây, Tô Ấu Vi đã đuổi kịp Liễu Khê. Thiện nha đầu, ngươi dám làm ta bị thương sao? Thấy nụ cười lạnh như băng trên mặt Tô Ấu Vi, nét mặt Liễu Khê chợt thay đổi, ả lạnh lùng hỏi. Mà đáp lại câu hỏi của ả, ngón tay Tô Ấu Vi nhanh như chớp điểm đến. Không khí xung quanh đều bị xé rách, cuối cùng chạm tới đầu vai Liễu Khê, đống chốc phun ra một tia máu sau đó chỉ nghe Liễu Khê hét thảm một tiếng, cả người bay thẳng ra ngoài mà trên mặt đất có một vệt kéo lê thật dài. Tô Ấu Vi dừng lại đi về phía trước, nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của Liễu Khê, nụ cười trên mặt lạnh lẽo như sương, ánh mắt nhìn xuống, trong mắt lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khiến Liễu Khê dùng mình một cái. Ta thật sự không có ra thế như ngươi, nhưng ta sẽ dùng thiên phú và nỗ lực để bù đắp lại mọi thứ, do đó ngươi ở trong mắt ta cũng không có gì đặc biệt hơn người khác. Tô Ấu Vi nhìn chằm chằm vào Liễu Khê, thản nhiên nói. Nghe vậy, Liễu Khê nghiến chặt hàm răng. Ngoài ra ta còn có một câu nói, trước đây đã sớm muốn nói cho ngươi biết. Đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười khinh miệt, cô nhẹ giọng nói. Ngươi từng nói Điện Hạ là một con cóc, có điều ta muốn nói cho ngươi biết, so với Điện Hạ, ngươi mới chính là hết ngồi đáy giếng. Bởi vì ngươi tự cho bản thân là đúng nhưng lại không bằng một đứa con gái mà Điện Hạ tiện tay nhặt về. Lúc này Liễu Khê tức giận đến điên rồi, ả không nghĩ đến sẽ có một ngày nghe người khác mắng ả chỉ là một con cóc, nhưng ả lại không thể phản bác lại, bởi vì ả đã bị Tô Ấu Vi đánh bại, thậm chí thua vô cùng thảm. Cho nên nộ khí công tâm, sự tức giận ảnh hưởng đến tim, khiến ả trợn mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trọng tài đang muốn tiến lên thấy cảnh này cũng cười khổ một tiếng rồi cất giọng hùng hồn nói. Tô Âu Vi của Giáp Việt thắng. Ẩm. Thời khắc này tất cả mọi người trong quảng trường đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động rồi. Vô số giọng nói chứa đựng sự kinh sợ vang lên, đồng thời ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của bọn họ đều hướng về bóng dáng hiên ngang xinh đẹp trên thạch đài. Không thể tưởng tượng được, Tô Âu Vi có thể nghịch chuyển tình huống chiến đấu, đánh bại Liều Khê đã sử dụng huyền nguyên thuật. Toàn bộ học viên Giáp Viện đều đứng dậy vỗ tay, âm thanh hoan hô vang lên. Mà sự yêu mến trong mắt họ khi nhìn Tô Ấu Vi càng tăng lên, một thiếu nữ không có gia thế hơn người nhưng kiên cường giống như hoa dâm bụt nở rộ trong báo tố. Tiểu cô nương này thật giỏi. Chu Kình ngồi trên đài cao cũng không kìm được mà khen ngợi một tiếng. Ông có thể nhận ra, lúc đó Tô Ấu Vi cưỡng ép bản thân mở mạch trong chiến đấu, mà làm như vậy thì độ nguy hiểm cực kỳ cao. Nhưng biểu hiện của Tô Ấu Vi, dũng khí cũng như sự quyết đoán của cô đều khiến mọi người phải chú ý. Ông cảm thán. Với thiên phú cũng như tính cách của Tô Âu Vi, nếu cô ấy được sinh ra trong một nhà tốt hơn thì đã sớm trở thành thiên tri tiểu nữ được vô số thiên tài vây quanh. Lúc này sự náo động, âm thanh ủng hộ không ngừng vang vọng khắp quảng trường. Nhưng Tô Âu Vi lại không quan tâm đến âm thanh cổ vũ kia, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn về phía Chu Nguyên mà hắn cũng hướng về phía cô giơ ngón tay cái lên. Thấy vậy, môi đỏ mọng của Tô Âu Vi khẽ cong, trong mắt lại lộ vẻ kiên cường. Sau đó dưới ánh mắt của vô số người, cô quay đầu nhìn thẳng Tề Nhạc. Âm thanh trong trẻo vang lên. Giáp Viện, Tô Ấu Vi khiêu chiến với Ất Viện, Tề Nhạc. Lặng im. Bầu không khí đang tràn ngập âm thanh cổ vũ đột nhiên ngừng lại, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ, không ai có thể nghĩ Tô Ấu Vi sẽ tiếp tục khiêu chiến với Tề Nhạc. Hành động này của Tô Ấu Vi cũng làm Chu Nguyên giật mình, hắn trầm giọng nói. Cô ấy làm càn rồi. Hai người dương tái, Tống Thu Thủy đứng ở bên cạnh cũng nhìn nhau không biết phải nói thế nào. Tề Nhạc ngồi trên viện thủ đài, sắc mặt của hắn có chút âm u nhìn Tô Ấu Vi chằm chằm, hắn đứng dậy hờ hững nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau đi xuống đi. Có phải hay không thì phải động thủ mới biết được. Tô Ấu Vi không chịu lùi bước mà nhìn Tề Nhạc chăm chú, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Nếu các ngươi đã có ý muốn tiêu hao sức lực của Chu Nguyên Điện Hạ vậy thì ta sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, cho dù ta đánh không lại ngươi, ta cũng phải khiến ngươi tiêu hao sức lực. Cô biết phủ thí lần này rất quan trọng đối với Chu Nguyên. Cho nên cô quyết định dốc hết toàn lực, dùng hết mọi khả năng để tranh thủ thêm một phần thắng cho Chu Nguyên. Sắc mặt Tề Nhạc căm trầm, đương nhiên hắn biết rõ dự định của Tô Âu Vi, trong lòng không nhịn được tức giận, thủ đoạn dùng để đối phó với Chu Nguyên nay lại bị Tô Âu Vi sử dụng trên đầu hắn. Ngu xuẩn hồ đồ, không biết sống chết. Giọng nói Tề Nhạc lạnh lẽo vang lên, hắn điểm mũi chân một cái nhảy lên thạch đài. Nếu ngươi đã quyết vậy, ta sẽ cho ngươi xem thực lực chân chính của thất mạch. Bàn chân Tề Nhạc giẫm một cái, nguyên khí chung quanh lập tức ồ ạt tiến vào cơ thể hắn, từng luồng sáng quấn quanh thân thể, mà mặt đá dưới chân hắn cũng bị nứt vỡ, phát ra khí thế kinh người, so với Tô Ấu Vi trước đó mạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì Tề Nhạc mở thất mạch sớm hơn Tô Ấu Vi, trong khi cô chỉ vừa đột phá, sự chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ. Nếu ngươi có thể tiếp được một đấm của ta thì có thể xem như ngươi thắng. Tề Nhạc cao ngạo dễ cận, nói xong hắn lập tức bước lên một bước, bàn tay nắm chặt, nguyên khí trong cơ thể dâng trào lên như thủy triều. Sau đó di chuyển theo kinh mạch ồ ạt tiến vào nắm đấm, bỗng chốc nắm đấm của hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ giống ẩn chứa một nguồn năng lượng có thể nổ tung mọi thứ. Huyền nguyên thuật hạ phẩm, buôn lôi quyền. Tề Nhạc quát to một tiếng rồi tung nắm đấm về phía trước. Trong chớp mắt, âm thanh sét đánh liên tục vang lên, đồng thời một cú đấm như sấm sét nổ vang, hung hãn tấn công Tô Ấu Vi. Tên Tề Nhạc vừa ra tay thì đã sử dụng huyền nguyên thuật, quả nhiên hắn muốn dùng thủ đoạn lôi đình để lấy lại lợi thế mà Ất Viện đã đánh mất. Trên mặt Tô Ấu Vi cũng trở nên nghiêm túc, nguyên khí trong người cô bắt đầu khởi động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nắm đấm mang theo ánh sáng đang lao đến. Trong chớp mắt, cô vội vàng lùi lại. Thấy khí thế của một đấm này thì cô biết rõ bản thân không thể liều mạng được cho nên ngay lập tức thay đổi kế hoạch, quyết định phát huy thân pháp, cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Muốn chạy sao? Nhưng Tề Nhạc vừa thấy cảnh này thì hằn cười mỉa mai một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng thì tốc độ nắm đấm kia cũng tăng vọt lên tựa như sấm sét. Trong phút chốc thì đã tới trước mặt Tô Ấu Vi sau đó nặng nề đánh xuống. Ầm. Vào lúc này, không khí giống như phát nổ, trên mặt thạch đá không ngừng rạn nứt. Bản thân Tô Ấu Vi cảm giác cô không có cách nào để chống lại lực lượng bá đạo đang cuộn trào mãnh liệt trước mặt. Sau vài phút, thân thể cô chợt chấn động mạnh, cô chỉ kịp than đau một tiếng, từ khoe miệng trào ra một chút máu sau đó thân thể lập tức ngã bay ra ngoài. Khắp quảng trường đều vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Quả nhiên Tề Nhạc vẫn là bá vương của Đại Chu phủ. cho dù Tô Ấu Vi đã đột phá đến thất mạch cũng không thể chống đỡ. Lúc thân thể Tô Ấu Vi bị hất bay ra khỏi thạch đài thì ngay lúc đó, có một bóng người chợt xuất hiện giữa không trung, sau đó giơ hai cánh tay giữa ra ôm chặt lấy cô rồi từ từ đáp xuống. Tô Ấu Vi thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt, cô mỉm cười, giọng nói có chút lúng túng. Thật sự đánh không lại, quả thật ta lại cậy mạnh rồi. Chu Nguyên lao đến đón lấy Tô Ấu Vi nhưng khi nhìn thấy vệt máu bên khóe miệng cô, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn dịu dàng nói. Ngươi đã làm rất tốt rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta đi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không thua. Toàn thân Tô Ấu Vi vô lực nằm trong lòng Chu Nguyên, đôi mắt đẹp khẽ híp lại giống như một con mèo lười biếng, tư thế hiên ngang lúc trước biến mất không còn. Thân hình Chu Nguyên hạ xuống mặt đất, giao Tô Ấu Vi không còn chút sức lực cho Tống Thu Thủy, sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Tề Nhạc cao ngạo đứng trên thạch đài. Chân hắn giẫm một cái, sau đó dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh, thân hình giống như đại bàng lập tức nhảy lên thạch đài. Đồng thời, thanh âm lạnh lẽo của Chu Nguyên vang lên. Giáp viện Chu Nguyên khiêu chiến với Ất viện Tề Nhạc. Chương 51, Chu Nguyên đấu Tề Nhạc. Biên, CEO. Khi Chu Nguyên bước lên thạch đài, cả quảng trường trở nên ầm ĩ, ánh mắt của những người có mặt ở đây đều tập trung về phía thạch đài khiến nơi này bỗng chốc trở thành tiêu điểm. Người đó là Chu Nguyên điện hạ sao? Không phải có tin đồn rằng hắn không thể khai mạch tu hành sao? Tin đó đã cũ lắm rồi, lúc trước ở kỳ thi cuối năm, Chu Nguyên điện hạ đã có thể khai mạch. Ta còn nghe nói, hiện tại điện hạ đã đạt đến cấp độ ngũ mạch rồi. Khai ngũ mạch? Nếu như vậy thì làm sao có thể đấu lại được Tề Nhạc? Ngươi không thấy ngay cả Tô Ấu Vi đã mở thất mạch mà còn bại trong tay tên đó sao? Xem ra kỳ phủ thí này, Tề Vương phủ thắng là cái chắc rồi. Âm thanh xì xào bàn tán vang lên khắp quảng trường, dù sao xét về thực lực mà nói, tất cả mọi người đều cảm thấy Tề Nhạc sẽ giành được phần thắng. Suy cho cùng thì hắn vẫn là người mạnh nhất ở Đại Chu phủ trong vòng 2 năm nay. Lúc này ở trên đài cao, Chu Kình lẫn Tề Vương Tề Huyên bắt đầu ngồi thẳng người, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía thạch đài. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, trận đấu giữa Chu Nguyên và Tề Nhạc sẽ quyết định sau này ai sẽ có được quyền sở hữu Đại Chu phủ. Dưới ánh mắt của vô số người, Tề Nhạc đang chắp tay sau lưng đứng trên thạch đài, bạch y lay động theo chiều gió lộ ra vẻ hiên ngang, mà ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Chu Nguyên, nói: "Điện hạ có thể đi đến ngày hôm nay thật khiến ta bất ngờ vô cùng." Vốn dĩ thời gian một năm trước, Chu Nguyên trong mắt Tề Nhạc chỉ là một tên điện hạ vô dụng không thể tu luyện bát mạch mà thôi, hoàn toàn không đáng để hắn chú ý tới, nhưng mà hiện giờ, chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, Chu Nguyên lại có thể thức tỉnh, hơn nữa từ người không thể khai mạch trở thành người đã mở được ngũ mạch. Đối với sự tiến bộ này, tất cả mọi người ngay cả Tề Nhạc đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. "Có điều, giờ ngươi cũng nên dừng chân tại đây thôi." Giọng nói Tề Nhạc gần chứa sự thản nhiên, giống như vận mệnh của Chu Nguyên đang nằm trong tay hắn, mặc cho hắn nhào nặn. Trước đây Tề Nhạc liên tục dùng thủ đoạn muốn phế bỏ Chu Nguyên nhưng đều không có kết quả. Việc này khiến Tề Nhạc không thể chịu đựng được, huống chi phủ thí ngày hôm nay lại chính là cơ hội tốt nhất dành cho hắn. Cho dù ngày hôm nay hắn đánh Chu Nguyên thành tàn phế thì Chu Kình cũng không thể làm gì được hắn. Vậy thì chưa chắc. Biểu cảm trên mặt Chu Nguyên không hề thay đổi nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa sát ý. Những việc làm trước đây của Tề Nhạc đã chọc giận Chu Nguyên, khiến hắn nổi lên sát tâm. Vì thế dự định trong lòng hắn cũng giống như Tề Nhạc, tại chỗ này, hắn muốn trả lại những thủ đoạn mà Tề Nhạc đã làm đối với hắn. Lúc này trên thạch đài, khi tầm mắt hai người chạm vào nhau đều thấy được sát ý trong mắt đối phương. Trong không trung giống như có tia lửa xuất hiện. Tất cả ánh mắt trong quảng trường đều tập trung vào nơi này, không một ai chú ý đến trận tỉ thí của các việc khác. Bởi vì bọn họ đều biết trận đấu này sẽ khiến cho Vương Triều Đại Chu nổi lên một phen báo táp. Bắt đầu. Ngay khi trọng tài vừa quát lên thì cảnh tượng yên lặng trên thạch đài ngay lập tức bị phá vỡ. Tề Nhạc ra tay trước, bàn chân hắn giẫm một cái, sức mạnh đột nhiên tăng lên, sau đó cơ thể hắn hóa thành một tia sáng lao thẳng đến chỗ Chu Nguyên. Ầm. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn tung ra một đấm, quyền phong mạnh mẽ xé rách không khí xung quanh, dường như có thể nghe thấy âm thanh xé gió. Thời điểm quyền quang lao nhanh đến chỗ Chu Nguyên thì ngay lúc này, chân hắn bỗng bước nghiêng một bước, thân thể hắn lập tức trở nên mơ hồ, có thể thấy Chu Nguyên đang sử dụng long bộ để tránh đòn. Quyền quang mạnh mẽ lao đến nhưng lại rơi vào khoảng không. Thấy cảnh này, ánh mắt Tề Nhạc lóe lên một tia sợ hãi, hắn đã sớm biết được Chu Nguyên có một bộ nguyên thuật thân pháp vô cùng cao thâm, có thể làm cho bản thân trở nên mờ nhạt, dễ dàng tránh né các đòn tấn công. Khi thấy một quyền của mình không trúng đích, Tề Nhạc lập tức thay đổi thành trưởng rồi khởi động nguyên khí quấn quanh bàn tay, nhìn thoáng qua giống như một lưỡi dao sáng loáng, lúc quét ngang thì có thể xé rách không khí. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt thành quả đấm, bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh người, mạnh mẽ chặn lại bàn tay đang hướng tới cổ họng của hắn. Ầm. quyền trưởng của hai người vừa va nhau thì không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng nổ tung lên. Có thể thấy chấn động từ hai luồng sức mạnh tàn bạo làm bụi đất tung bay mịt mù. Bành bành bành. Sau đó, hai người Chu Nguyên Tề Nhạc ngay lập tức xuất chiêu một cách điên cuồng, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh quyền trưởng đánh về phía đối phương vô cùng hung ác, thế tấn công ào ào như bão táp. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hai người bọn họ đã giao phong mấy chục hiệp khiến người đứng xem bên ngoài cũng hoa cả mắt. Đông. Lại thêm một cú va chạm mạnh mẽ khiến cho cơ thể Chu Nguyên lẫn Tề Nhạc bị bắn ngược ra ngoài, chân trượt dài lùi về phía sau mấy chục bước mới có thể ổn định lại thân thể. Mà tất cả mọi người ở trong quảng trường bắt đầu bàn tán, ánh mắt bọn họ đều chứa đựng sự kinh ngạc bởi vì họ phát hiện trong lúc hai người Chu Nguyên Tề Nhạc giao chiến với nhau thì Chu Nguyên mới đã thông được ngũ mạch không hề bị Tề Nhạc đẩy vào thế bất lợi chút nào. Bọn họ vốn nghĩ rằng Chu Nguyên sẽ bị Tề Nhạc đánh bại chỉ trong chốc lát. Quả nhiên, kẻ đã mở thất mạch còn lợi hại hơn đám thú khó chơi trong khu rừng kia. Chu Nguyên xoa xoa nắm tay, giọng nói lộ vẻ hờ hững. Tuy rằng khi hắn tu luyện ở Hắc Lâm Sơn đã giết không ít nguyên thú thất mạch nhưng Tề Nhạc so với bọn nó thì khó giải quyết hơn nhiều. Bên cạnh đó, ánh mắt Tề Nhạc có chút âm u, trước đây hắn đã nghe nói Chu Nguyên có chỗ kỳ lạ, tố chất thân thể đặc biệt mạnh mẽ nhưng sau khi trực tiếp giao chiến với hắn, công nhân, thì hắn, tờ nờ, mới biết tố chất thân thể của Chu Nguyên mạnh đến giường nào. Bản thân hắn đã mở thất mạch cho nên tố chất thân thể đã được nâng cao gấp mấy lần người khác. Nhưng mà hiện nay lại không thể làm gì được kẻ chỉ mới mở ngũ mạch như Chu Nguyên khiến hắn cảm thấy có chút bực bội trong lòng. Khai thất mạch. Ngay khi Tề Nhạc vừa quát lớn một tiếng thì nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào bên trong cơ thể hắn, trong phút chốc từng luồng nguyên khí bao bọc bên ngoài thân thể hắn, lộ ra khí thế kinh người. Giáp giáp. Mà mặt đá dưới chân Tề Nhạc cũng bắt đầu xuất hiện vết nước nhỏ, có thể thấy sức mạnh được ngưng tụ bên trong người hắn mạnh đến thế nào. Hai mắt Chu Nguyên híp lại, hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn hiểu rõ một điều, thời điểm sư tử vô thỏ, nó cũng sẽ dùng hết sức lực để bắt lấy, huống chi Tề Nhạc trước mắt hắn lại không phải con thỏ không có một chút lực sát thương. Khai ngũ mạch. Nguyên khí hào hào tiến vào cơ thể Chu Nguyên, hắn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang di chuyển khắp nơi. Bá. Thân hình Tề Nhạc khẽ lay động một cái, sau khi hắn mở thất mạch thì tốc độ của hắn trở nên nhanh gấp mấy lần so với lúc trước, giống như trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng Chu Nguyên. Buôn lôi quyền. Tề Nhạc không hề nương tay, trong mắt xuất hiện một tia âm u lạnh lẽo, hắn vừa xuất chiêu thì lập tức sử dụng huyền nguyên thuật tấn công Chu Nguyên. Sức mạnh từ buôn lôi quyền khiến cho không khí chung quanh bị nổ tung, thạch đài dưới chân bọn họ cũng bị nứt thành từng khe nhỏ, lộ ra khí thế cực kỳ hung ác. So với một quyền mà hắn dùng để đối phó với Tô Ấu Vi ở trận trước thì cú đấm lần này còn mạnh hơn rất nhiều. Long bi thủ, Toái Sơn. Thời điểm Tề Nhạc xuất chiêu thì Chu Nguyên cũng xoay người, bàn tay quét ngang. Mang theo áp lực nặng nề giống như đà phụ sơn nhạc, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ dũng mãnh kiên cường đỡ lấy quyền mang ác liệt ở phía sau. Đông. Hai luồng sức mạnh va chạm nhau tạo thành sóng xung kích, quét qua chỗ nào thì trên thạch đài cứng rắn lập tức bị nứt vỡ. Ngươi dám đỡ đòn của ta sao? Vậy ngươi cứ thử xem mình có thể tiếp tục đỡ được không? Trong mắt Tề Nhạc lộ vẻ hung ác, sau đó hắn giống như một con báo đang lao ra ngoài bắt mồi. Lúc này thì quyền, khuỷu tay đều trở thành vũ khí giết người sắc bén đến mức có thể xé rách không khí, thế công tựa như vũ báo mà đánh vào chỗ hiểm trên người Chu Nguyên. Tề Nhạc đã thi triển toàn bộ sức mạnh của bản thân đến cực hạn bởi vì hắn nhất định phải nắm được ưu thế sau đó mới có thể đánh tan sự tự tin trong lòng Chu Nguyên. Mà thế tiến công như mưa rơi của Tề Nhạc khiến người vây xem cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả Chu Nguyên thấy Tề Nhạc điên cuồng tấn công như thế cũng thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác bản thân như bị sự tấn công của đối phương bao phủ lấy hắn. Cho dù hắn đã thi triển long bộ nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Có điều trong lòng Chu Nguyên cảm thấy kinh hãi nhưng hắn cũng không hoảng loạn chút nào, thần hồn ở mi tâm hắn khẽ lóe sáng một chút rồi cảm chi bắt đầu bao phủ toàn thân hắn, mà sự tấn công ùn ùn như báo táp của Tề Nhạc trong phút chốc cũng thay đổi. Thông qua cảm chi của thần hồn, Chu Nguyên dần dần nhìn ra được quỹ đạo tấn công của Tề Nhạc. Do đó hắn lập tức phản đòn. Thời điểm hắn phản công tung ra quyền cước được nguyên khí bao phủ, trái ngược với sự cuồng bạo của Tề Nhạc. Nhìn qua có chút chậm chạp nhưng mỗi lần xuất chiêu lại đánh vào chỗ yếu nhất trong đòn tấn công của đối phương, hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái nạ thì lập tức hóa giải sức mạnh hung ác ở bên trong. Tình huống bây giờ chính là bốn lượng địch ngàn cân. Tứ lạng bạc thiên cân. Sắc mặt Tề Nhạc ngày càng khó coi, hắn có thể cảm giác được công kích của hắn nhìn vào có chút hung mạnh nhưng không có cách nào vượt qua được bức tường phòng ngự của Chu Nguyên. Đòn phản kích của Chu Nguyên tuy không nhanh nhưng lại có thể toàn bộ chiêu thức của hắn. Đông. Chu Nguyên lại tung ra một cú đấm. Mạnh mẽ đấm vào khuỷu tay Tề Nhạc, sức mạnh cường hãn đến mức khiến cánh tay hắn run lên một cái, toàn thân hắn khựng lại trong chốc lát. Lai Nhi bất vãng phi lễ dã, ngươi cũng nên đỡ lấy một chiêu của ta thử xem thế nào. trích trong câu lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã có nghĩa có tới mà không có đi thì không lịch sự vô lễ vậy. Ở đây mang nghĩa có qua có lại mới toại lòng nhau. Ánh mắt Chu Nguyên chợt lóe, hắn thay đổi trưởng thành phách, vỗ, chụp, đồng thời nguyên khí trong cơ thể hắn cũng dâng lên, xuôi theo kinh mạch ồ ạt tiến vào lòng bàn tay hắn khiến cho không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Một cỗ khí thế kinh người phát ra từ Chu Nguyên. Long bi thủ, liệt địa. Âm thanh trầm thấp vừa dứt thì trong lòng bàn tay Chu Nguyên xuất hiện nguyên quang sáng chói. Hắn lập tức vỗ một trưởng về phía Tề Nhạc. Mà biểu tình trên mặt Tề Nhạc cũng biến đổi, hắn đã nhận ra được sức mạnh ác liệt kinh người ẩn chứa bên trong đòn phản kích này của Chu Nguyên cho nên Tề Nhạc lập tức đan chéo hai tay chắn ở trước ngực, đồng thời vận chuyển nguyên khí quấn quanh bao phủ lấy hai cánh tay của hắn. Nguyên thuật thượng phẩm, Kim Thạch Tí. Đông. Chu Nguyên cũng không thèm để ý đến hành động của Tề Nhạc mà hung hãn vô mạnh lên hai cánh tay của hắn, tờ nờ, thanh âm phát nổ vang lên, cùng lúc đó một sức mạnh cường hãn cũng phát ra. Đông đông đông. Sau khi trúng một quyền này, hai cánh tay Tề Nhạc dường như bị thương nặng mà run rẩy dữ dội, bàn chân đạp mặt xuống mặt đất rồi đẩy lùi ra xa, sức lực mạnh đến nỗi mặt đá dưới chân hắn bị giẫm đến tan nát kéo thành một đường dài. Lúc này, Tề Nhạc càng lùi bước thì âm thanh ầm ĩ trong quảng trường ngày càng tăng lên. Bành. Khi Tề Nhạc ép buộc cơ thể phải dừng lại, hắn cũng nghe được âm thanh náo động ở khắp quảng trường, sự âm trầm trên mặt hắn cũng tăng lên, dường như có thể vắt ra nước, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Chu Nguyên, từ trong kẽ răng phát ra tiếng gầm nhỏ chứa đầy sát ý. Chu Nguyên, ngươi chán sống rồi. Chương 52, thực lực chân chính. Biên, CEO. Chu Nguyên, ngươi chán sống rồi sao? Lúc Tề Nhạc khẽ gầm một tiếng thì trên người hắn cũng lộ ra một cỗ sát ý ác liệt, mà trong mắt hắn cũng nổi lên tia máu. Lúc này bộ dáng của hắn cực kỳ hung ác. Vốn dĩ hắn cho rằng trận đấu này, hắn có thể thắng dễ như trở bàn tay, dù sao sức mạnh của hắn cũng đã đến thất mạch thì có thể nghiền nát bất kỳ học viên nào ở Đại Chu Phủ này. Nhưng mà hắn không thể nào ngờ được, khi đấu với tên Chu Nguyên chỉ mới mở được ngũ mạch này hắn không thể giành được chiến thắng mà còn bị tên đó từng bước bước lui. Việc này khiến hắn mất hết cả mặt mũi. Không biết kẻ nào mới là người phải chết đâu. Thanh âm bình tĩnh của Chu Nguyên vang lên nhưng trong mắt hắn cũng chứa đầy sát ý. Cặp mắt tràn đầy tơ máu của Tề Nhạc nhìn Chu Nguyên chằm chằm, một lát sau, vẻ hung ác trên mặt hắn dần dần biến mất mà giọng nói của hắn thì càng lúc càng lạnh lẽo. Chu Nguyên, vốn dĩ ngươi có thể đi đến bước này thật sự ngoài dự tính của ta. Nhưng mà ngươi nghĩ rằng chỉ có như thế thì có thể thắng được ta hay sao? Thấy sắc mặt Tề Nhạc căm trầm, hai mắt Chu Nguyên khẽ híp lại, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hắn biết rõ Tề Nhạc sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng ở kỳ thi này. Lúc này, Tề Nhạc đông hít sâu một hơi. Trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó tất cả mọi người chỉ thấy thân thể hắn run lên một cái rồi cất giọng trầm thấp. Phá mạch quyết. Ông. Khi thanh âm kia vừa dứt lời thì nguyên khí chung quanh liên tục rót vào bên trong cơ thể Tề Nhạc, ngay lập tức, bọn họ đều cảm giác được khí thế của Tề Nhạc liên tục tăng cao. Mà sắc mặt Chu Nguyên cũng bắt đầu thay đổi, hắn bình tĩnh nói. Không ngờ là phá mạch quyết, Tề Nhạc ngươi cũng thật tàn nhẫn. Phá mạch quyết cũng là một loại nguyên thuật. Nó có tác dụng có thể cưỡng ép giúp người sử dụng có thể phá vỡ được nhất mạch trong thời gian ngắn. Hôm nay Tề Nhạc đã mở được thất mạch nếu như hắn lại có thể phá vỡ thêm nhất mạch, vậy thì hắn có thể đạt được sức mạnh của bát mạch. Có điều phương pháp này cưỡng ép bản thân phá vỡ nhất mạch cho nên sau khi sử dụng sẽ tổn thương đến bản thân, khiến cho thời gian chân chính đả thông bát mạch sẽ kéo dài. Hiện tại, từng luồng nguyên khí quấn quanh cơ thể Tề Nhạc khiến và táo bào của hắn bay phất phới, hắn cảm nhận sức mạnh cường hãn đang chạy trong người. Bàn tay lập tức nắm chặt lại phát ra tiếng kêu. Để có thể chiếm được Đại Chu Phủ thì cái giá như thế này có đáng là gì? Tề Nhạc hờ hững nói. Hơn nữa Tề Vương Phủ bọn ta đã chuẩn bị thiên tài bảo địa xong cả rồi, cho dù có tổn thương cơ thể, ta cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại như xưa. Có điều, hiện tại, kẻ phải trả giá thật lớn chính là ngươi. Ẩm. Khi Tề Nhạc vừa dứt lời, hắn lập tức lao thẳng về phía Chu Nguyên. Nhanh quá. Chu Nguyên có chút kinh hãi nghĩ. Xem ra sau khi cưỡng ép bản thân phá vỡ bát mạch, thực lực Tề Nhạc lại tăng thêm một bậc rồi. Long bộ. Chu Nguyên không hề do dự mà thi triển long bộ, thân hình hắn bước nghiêng về một bên. Ẩm. Ngay sau đó thì Chu Nguyên thấy được từ sau lưng hắn xuất hiện một cú đấm được nguyên khí quấn hung ác đánh về phía hắn, mà cú đấm này hiện tại sượt qua lồng ngực của hắn. Có điều, khi Tề Nhạc thấy đòn tấn công kia bị thất bại, hắn lập tức chuyển thành trưởng rồi vỗ mạnh xuống ngực Chu Nguyên, kinh lực mạnh mẽ từ nguyên khí xé rách không khí. Dường như có thể nghe thấy âm thanh nổ tung. Đạp đạp. Trong chớp mắt Chu Nguyên lùi về bên sau, hắn có thể cảm giác được trên ngực xuất hiện một chút đau đớn, mặc dù chỉ là không khí bị nổ tung do ảnh hưởng từ quyền phong của Tề Nhạc thế nhưng vẫn chứa đầy 10 phần uy lực. Có thể thấy rõ, sức mạnh của Tề Nhạc sau khi phá vỡ bát mạch đã tăng lên rất nhiều. Để ta xem ngươi có thể tránh được bao lâu. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên hàn quang, hắn lại nhanh chóng lao đến một lần nữa, thế tấn công ác liệt nhanh như chớp, từng đợt bao phủ lấy Chu Nguyên. Đối mặt với khí thế cường hãn của Tề Nhạc, Chu Nguyên cũng lùi dần từng bước một. Trong nháy mắt, tình huống của hắn rơi vào thế bất lợi. Mà trên quảng trường, vô số người nhìn thấy cục diện thay đổi như thế thì cũng ầm ĩ lên. Lúc này bọn họ đều thấy rất rõ, hiện tại, Tề Nhạc hoàn toàn chiếm ưu thế, nếu Chu Nguyên không có con bài tẩy khác, chắc chắn hắn sẽ bị Tề Nhạc khống chế. Sắc mặt tất cả học viên bên giáp viện cũng trở nên nghiêm túc, lo lắng. Tô Hấu Vi nắm chặt bàn tay, trên gương mặt cũng xuất hiện vẻ lo âu, bởi vì hiện bây giờ Tề Nhạc thật sự quá mạnh. Cùng lúc đó trên đài cao, Chu Kình vẻ mặt nghiêm túc, Tề Vương Tề Uyên nở nụ cười đắc ý. Rầm rầm. Trên thạch đài, hai bóng người không ngừng truy đuổi, một người chính là Tề Nhạc hung hăng tấn công, đợt này nối tiếp đợt khác mà người còn lại, Chu Nguyên không ngừng tránh né công kích của Tề Nhạc. Có điều dưới sự truy đuổi áp chế của Tề Nhạc, không gian mà Chu Nguyên có thể tránh né cũng ngày càng nhỏ dần. Cho đến khi hắn đã đến sát rìa thạch đài, ngay lúc này, Tề Nhạc nở nụ cười hung ác, hắn đột nhiên tung ra trưởng phong vô cùng hung hãn, mặt đất dưới chân cũng bị ảnh hưởng mà vỡ thành một khe hở. Sức mạnh từ một trưởng này có thể thổi bay Chu Nguyên khỏi thạch đài, đồng thời có thể phân ra thắng bại. Vì thế khi nhìn thấy cảnh này, âm thanh sợ hãi liên tục vang lên bên trong quảng trường. Ngươi mau cút xuống cho ta. Ngươi nghĩ rằng mình có thể thay đổi được chuyện gì sao? Tề Nhạc cười gần từng tiếng. Thời điểm trưởng phong vừa đập vào mặt thì Chu Nguyên chợt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt không hề có một tia hoảng sợ, ngược lại xuất hiện nụ cười tràn đầy hàn ý. Ta đã nói rồi, quá đắc ý sẽ không phải chuyện tốt. Ầm. Trong cơ thể Chu Nguyên chợt vang lên một tiếng, sau đó nguyên khí chung quanh mạnh mẽ vọt vào cơ thể hắn, khiến cho nguyên khí bên trong kinh mạch bị chấn động rồi đột nhiên tăng cao. Thay đổi này của Chu Nguyên khiến người khác phải chú ý đến, ngay lập tức âm thanh sợ hãi chứa đầy sự khó tin vang lên khắp quảng trường. Không lẽ Chu Nguyên Điện Hạ đã mở được đệ lục mạch rồi sao? Có khi nào Điện Hạ cũng dùng phá mạch quyết không? Không phải, đây không phải là phá mạch quyết. Nguyên khí trong cơ thể Chu Nguyên Điện Hạ vẫn dồi dào như cũ, cũng không hề có dấu hiệu hỗn loạn. Cho nên đối với việc có thể thành thạo khống chế nguyên khí như vậy thì không thể nào đột nhiên phá mạch được. Đây mới chính là trạng thái của việc đả thông đệ lục mạch. Nói vậy, Chu Nguyên Điện Hạ đã sớm mở được đệ lục mạch rồi, nhưng từ đầu đến giờ hắn vẫn che giấu thực lực bản thân. Thật cao minh. Thực lực đã cao đến mức này lại cố ý tỏ ra yếu kém, khiến cho Tề Nhạc nghĩ rằng bản thân hắn có thể giành được phần thắng mà khinh suất. Âm thanh xôn xao ngày một tăng lên, việc Chu Nguyên bất ngờ bùng nổ thực lực khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Không thể nào. Con ngươi trong mắt Tề Nhạc cũng co rụt lại, hắn vốn nghĩ rằng Chu Nguyên đã trở thành con thỏ bị hắn dồn đến đường cùng, nhưng không thể ngờ, một khắc sau, con thỏ này lại lộ ra răng nanh sắc bén dữ tợn. Ngươi thật sự cho rằng hai tháng ta ở Hắc Lâm Sơn chỉ đã thông được đệ ngũ mạch thôi sao? Chu Nguyên nở nụ cười lạnh lùng nhìn hắn. Hán, công nhân, ngày đêm chém giết nguyên thú ở Hắc Lâm Sơn, còn có tam thập lục thú khai mạch văn mà yêu yêu khắc lên người hắn, có thể nói thời gian đó hắn chịu rất nhiều đau khổ, cho nên 5 ngày trước khi rời Hắc Lâm Sơn trở về tham gia phụ thí, hắn đã thành công đả thông đệ lục mạch rồi. Thế nhưng hắn vẫn che giấu thực lực thật sự, chỉ để lộ cho người khác nghĩ rằng thực lực của hắn mới đạt cấp đệ ngũ mạch. Long địa thủ, liệt địa. Ngay lúc này, Chu Nguyên nhanh chóng ra tay phản kích trở lại. Bàn tay chụp ngang, nguyên khí trong kinh mạch cuồn cuộn chảy về lòng bàn tay hắn, mà không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng không ngừng phát nổ, kình phong khí thế bức người, hung hãn đến tột bậc. Thời điểm Chu Nguyên phản kích khiến cho lông tóc toàn thân của Tề Nhạc dựng ngược lên, hắn cảm giác được một luồng hơi thở nguy hiểm đang lao tới, cho nên trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, hắn chỉ có thể liều mạng vận chuyển nguyên khí chống đỡ. Buôn lôi quyền. Tề Nhạc vội vã tung ra một đấm, ngay lập tức mạnh mẽ va chạm với trưởng phong sắc bén của Chu Nguyên. Ầm. Âm thanh trầm thấp vang vọng khắp quảng trường, mặt đá dưới chân hai người bọn hắn đều bị chấn động mà rạn nứt, sau đó lại bị kình phong tàn bạo quét tới khiến vết nứt ngày càng lan rộng. Lúc vô số vụn đá bị hất bay mù mịt, mọi người đều nhìn thấy, thân thể Tề Nhạc bị chấn động mà trượt ra ngoài, đến khi hắn cưỡng ép cơ thể ổn định lại thì rên lên một tiếng, một vệt máu từ bên khóe môi chảy xuống. Trong khi đó tình huống của Chu Nguyên thì ngược lại, bởi vì hắn mạnh mẽ phản công cho nên chỉ bị chấn động lùi về sau nửa bước mà thôi. Ồn ào. Toàn bộ quảng trường lại xôn xao một phen, không ít người âm thầm hoan hô, có thể nói một chiêu kỳ địch dĩ nhược của Chu Nguyên cực kỳ có hiệu quả. Kỳ địch dĩ nhược, tỏ vẻ yếu thế. Trong chiến đấu mà còn toan tính như thế, thật lợi hại. Rất nhiều người có ánh mắt sắc bén đều âm thầm gật đầu, tuy rằng bề ngoài thực lực Tề Nhạc rất mạnh nhưng bản về toan tính trong chiến đấu thì lại thua Chu Nguyên một bậc. Hơn nữa Chu Nguyên ra tay vô cùng độc ác, cho dù là bộc phát cũng sẽ có hiệu quả. Lúc này trên thạch đài, Tề Nhạc chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng, gương mặt hắn co giật một chút, sau đó hắn hít sâu một hơi mạnh mẽ dằn xuống cơn tức giận có thể khiến hắn mất đi lý trí. "Không ngờ ngươi đã sớm mở được đệ lục mạch." Giọng nói tràn đầy sự lạnh lẽo vang lên. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng đáp trả lại. "Dù sao ta cũng phải lưu lại một chút thủ đoạn cho bản thân chứ. Nếu ngay từ đầu hắn để lộ hết mọi thứ thì sẽ không đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý, bất ngờ, như thế này, ít nhất ngay lúc này, Tề Nhạc vì sơ suất mà bị thương." Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, hắn chậm rãi nói. "Nói rất hay, quả thực ngươi đã dạy cho ta một bài học." Sau đó hắn nhắm mắt lại gật đầu một cái rồi nói tiếp. "Để cảm ơn ngươi đã dạy ta bài học ngày hôm nay, ta sẽ dùng sức mạnh cao nhất để đánh bại ngươi. Ta sẽ xé nát từng con bài tẩy mà ngươi kiêu ngạo nhất khiến ngươi có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng tột cùng." Hắn vừa dứt lời thì từ từ giơ bàn tay lên, dưới sự chăm chú của rất cả mọi người có mặt trong quảng trường, một tia sáng màu xanh mờ nhạt chợt xuất hiện trên tay hắn, tia sáng kia không hề ổn định, nhưng lại khiến người khác cảm thấy một tia sắc bén, dường như xé rách cả không khí. Ở quảng trường, một số cao thủ khi nhìn thấy tia sáng màu xanh kia thì sắc mặt lập tức thay đổi, thanh âm khiếp sợ vang lên. "Không lẽ đó chính là một trong những nguyên thuật đứng đầu của Tề Vương Phủ, huyền mang thuật sao? Tên Tề Nhạc này lại có thể tu luyện thành công huyền mang thuật ư?" "Không xong rồi, Chu Nguyên Điện Hạ đang gặp nguy hiểm, tuy huyền mang thuật chỉ là huyền nguyên thuật hạ phẩm nhưng bản về uy lực thì ngay cả huyền nguyên thuật trung phẩm cũng rất ít loại có thể so sánh được với nó. Hiện tại Tề Nhạc đã tu luyện thành công nguyên thuật này, sau này khi hắn đến bậc dưỡng khí kỳ chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn." Chương 53, ta cũng có thể luyện thành huyền mang thuật. Biên. Siugo. Bàn tay Tề Nhạc lập lòe ánh sáng màu xanh, tuy độ dày của luồng sáng này chỉ hơn nửa ngón tay một chút nhưng mỗi khi tia sáng lóe lên, có thể nghe thấy âm thanh không khí bị xé rách, từ đó có thể thấy rõ lực sát thương kinh người của luồng sáng này. Mà tất cả mọi người ở đây chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã biết rõ lai lịch của luồng sáng này. Đây chính là huyền mang thuật, một trong những nguyên thuật cao cấp nhất của Tề Vương Phủ. Uy lực của nguyên thuật này cực kỳ đáng sợ, nếu người khác gặp phải kẻ sử dụng chiêu này, bọn họ cũng không có can đảm chống lại, cho nên khi thấy Tề Nhạc sử dụng nó, cộng thêm việc hắn có được sức mạnh của bát mạch, trừ phi là người đã tiến vào dưỡng khí kỳ bằng không rất ít người có thể đánh bại hắn. Vì vậy, cục diện trên thạch đài lại đảo ngược lần nữa. "Chu Nguyên, ngươi có thể ép ta phải dùng đến chiêu thức này, quả thật ngươi rất lợi hại. Ta không thể nào ngờ tới, tên phế vật của nửa năm trước, hôm nay hắn lại có thể uy hiếp đến ta như thế." Toàn thân Tề Nhạc toát ra sát ý, hắn nhìn Chu Nguyên chằm chằm, âm u nói: "Ngươi khiến ta có cảm giác ngươi là mối uy hiếp rất lớn đến kế hoạch của bọn ta, vì vậy, tốt nhất là ta nên đánh ngươi tàn phế thêm lần nữa." Tề Nhạc nở nụ cười dữ tợn. Trong khi đó, Chu Nguyên vẫn nhìn chòng chọc vào ánh sáng màu xanh đang lập lòe trong lòng bàn tay Tề Nhạc, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn không có nghĩ đến trường hợp này, không ngờ Tề Nhạc cũng luyện thành huyền mang thuật. Nhưng mà, luồng sáng trong tay Tề Nhạc rất mờ nhạt lại không hề ổn định, xem ra hắn đã cố hết sức mới có thể thi triển được chiêu này. Mặc dù Tề Nhạc chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng uy lực của nó so với huyền nguyên thuật hạ phẩm buôn lôi quyền thì mạnh hơn gấp mấy lần. Suy nghĩ của ta thì ngược lại. Nhìn thấy vẻ mặt hung ác tràn đầy sát ý của Tề Nhạc, Chu Nguyên thản nhiên nói. "Từ đầu đến cuối, trong mắt ta, ngươi không phải là điều uy hiếp gì cả, chẳng qua chỉ là một vật trở ngại trên con đường tu luyện của ta mà thôi." Nghe Chu Nguyên nói thế, con ngươi trong mắt Tề Nhạc co rụt lại, hắn tức giận đến mức muốn cười to. Bản thân hắn lại bị một tên phế vật nói cho hắn biết rằng hắn chỉ là một vật cản nho nhỏ trên con đường tu hành của người ta, thật sự sỉ nhục hắn quá mức rồi. "Hy vọng một chút nữa khi ngươi quỳ gối dưới chân ta, bản thân ngươi còn sức để nói ra những lời này." Lúc này, sát ý trên người Tề Nhạc đã lớn đến tột đỉnh, khí thế bắt đầu hung ác hơn hẳn, mà luồng sáng xanh trong lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu chuyển động. Sau đó bàn chân hắn giẫm một cái, lực đạp mạnh đến mức khiến mặt đá dưới chân hắn vỡ vụn thành nhiều mảnh, còn bản thân hắn thì nhanh như tên bắn, lao thẳng về phía Chu Nguyên trong âm thanh kinh hãi của mọi người. Luồng sáng mỏng manh trên tay hắn xé rách không khí, tản ra khí thế cực kỳ bén nhọn. Đối ngược với hình ảnh Tề Nhạc tràn đầy khí thế hung ác đang lao đến, thì Chu Nguyên lại đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích. Trong mắt mọi người trong quảng trường, bộ dạng hắn lúc này giống như bị khí thế của Tề Nhạc dọa sợ đến choáng váng rồi. Cùng lúc này ở bên giáp viện, gương mặt Tô Ấu Vi trở nên trắng bệch, bản thân cô gần như không nhịn được muốn nhảy lên thạch đài nhưng lại bị lý trí kiềm chế lại. Sở Thiên Dương đứng cạnh cô cũng nắm chặt tay, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng, ông nhìn chằm chằm về phía thạch đài, không dám chớp mắt. Mà Chu Kình ngồi trên đài cao cũng hơi nghiêng thân thể về phía trước, ông bắt đầu khởi động nguyên khí trong cơ thể để có thể kịp thời ra tay ứng cứu tránh cho Chu Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn Tề Vương Tề Uyên ngồi ở phía dưới thì lại mỉm cười, giống như thắng lợi đã thuộc về bọn họ. Trong lúc tình huống vô cùng căng thẳng, dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, Chu Nguyên nhìn Tề Nhạc đang lao đến, hắn lại nhỏ giọng giống như tự hỏi. Huyền mang thuật rất lợi hại sao? Lời nói vừa dứt thì hắn lập tức đạp một chân về phía trước, thân thể chợt run lên một cái, sống lưng khẽ cong, sau đó hắn quát lớn. Long hấp thuật. Giống. Dường như có tiếng rồng gầm thét vang lên trong không trung, mà nguyên khí xung quanh đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng vào miệng Chu Nguyên. Đến thời điểm hiện tại thì Chu Nguyên đã tu luyện thành tạo cửu thập bát thức đoán long hí rồi, vì vậy hắn không cần phải thi triển toàn bộ chiêu thức, chỉ cần xương cốt trong cơ thể hắn rung động một chút thì hắn đã có thể sử dụng long hấp thuật. Sau khi luồng nguyên khí đi vào cơ thể hắn thì lập tức xoay tròn trong kinh mạch, tốc độ mỗi lúc một tăng, luồng khí này không ngừng xoay tròn rồi nén chặt lại. Khi Chu Nguyên ngẩng đầu lên, hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn hung ác của Tề Nhạc vừa vươn bàn tay ra. Cảnh tượng tiếp theo khiến gương mặt của đám người vây xem trong quảng trường đều lộ vẻ không thể tin được, trong lòng bàn tay Chu Nguyên cũng xuất hiện một luồng sáng màu xanh, quang mang lập lòe mang theo uy lực có thể xé rách không khí. Hơn nữa ánh sáng trên tay Chu Nguyên so với tia sáng trên tay Tề Nhạc thì không khác biệt lắm, chẳng qua màu sắc trên tay Chu Nguyên thì đậm hơn một chút. Quan trọng nhất, độ bao phủ trên tay Chu Nguyên cũng khoảng một tấc trong khi của Tề Nhạc chỉ khoảng phân nửa đầu ngón tay. Lúc này, quảng trường lại ầm ĩ thêm lần nữa. Chiêu thức mà Chu Nguyên điện hạ đang sử dụng có phải cũng là huyền mang thuật không? Không thể nào. Huyền mang thuật không phải chỉ có Tề Vương phủ mới có hay sao? Chu Nguyên điện hạ làm sao có thể học được? Hơn nữa ánh sáng trên tay Chu Nguyên điện hạ còn đậm hơn rất nhiều mà thời gian lóe sáng cũng lâu hơn hẳn. Trình độ rõ ràng hơn hẳn Tề Nhạc. Không thể nào. Âm thanh kinh ngạc liên tục vang lên, cảnh tượng đang diễn ra khiến bọn họ đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Tề Nhạc đang lao đến cũng nhìn thấy, hắn nhìn chằm chằm vào chùm sáng không ngừng lóe lên trên tay Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy biểu cảm trên mặt hắn, khóe môi không nhịn được nết lên một cái, còn hài hước đùa một câu. Ngại ghê, ta cũng tu luyện thành công huyền mang thuật nha. Khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì hắn đột nhiên bước lên một bước, chùm sáng trong lòng bàn tay lập tức bao trùm khắp bàn tay hắn, sau đó giống như một lưỡi dao màu xanh hung manh chém tới Tề Nhạc đang lao đến. Xoẹt. Lúc bàn tay vừa chém xuống, không khí cũng bị ảnh hưởng mà nứt ra, ngay cả mặt đá dưới chân cũng bị cắt thành một đường. Dưới vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm về thạch đài, hai tay Chu Nguyên Tề Nhạc mạnh mẽ đụng vào nhau, đồng thời hai luồng sáng mang theo khí thế sắc bén cũng va vào nhau. Suy. Ngay lúc đó dường như có thể nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên. Hai bóng người Chu Nguyên Tề Nhạc vừa lướt qua nhau vài bước thì cả hai đều dừng lại cùng lúc. Hiện tại, cả hai người bọn hắn đang đứng xoay lưng về phía đối phương mà ánh sáng trên tay vẫn không ngừng lóe sáng. Bầu không khí trong quảng trường cũng cực kỳ yên tĩnh, bởi vì mọi người đều tập trung vào những gì đang diễn ra trên thạch đài. Trong lòng mọi người đều hiểu, trận đấu này sắp phân thắng bại rồi. Không thể nào. Đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh trên thạch đài mà người lên tiếng lại là Tề Nhạc. Sao ngươi có thể học được huyền mang thuật? Hơn nữa còn mạnh đến mức này. Cái này là do ngươi tặng cho ta. Chu Nguyên bình tĩnh trả lời lại hắn. Con ngươi Tề Nhạc co rụt lại. Sau đó hắn giống như đã nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Thì ra, La Hạo đã bị ngươi giết chết. Hèn chi dù hắn có dùng cách gì cũng không tìm ra được tung tích của La Hạo, thì ra người đã sớm bị Chu Nguyên giết chết, mà huyền mang thuật cũng rơi vào tay Chu Nguyên, cho nên hắn mới có thể tu luyện được. Chu Nguyên không thèm để ý Tề Nhạc đang nghĩ gì, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng tung bay về phía sau, sau đó giống như có một cơn gió mạnh rít gào thổi tới. Sau khi kình phong tan đi thì khắp nơi trên quảng trường bắt đầu phát ra tiếng la hét hoảng sợ, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy, cảnh tay Tề Nhạc đột nhiên rơi xuống đất, máu từ bả vai hắn phun trào chảy khắp mặt đất. Vết cắt vô cùng trơn nhẵn. A. Đúng lúc này, Tề Nhạc bắt đầu hét thảm lên. Quảng trường yên lặng không một tiếng động, người đứng vây xem thạch đài chỉ im lặng nhìn Tề Nhạc đang la hét ở đằng kia, tất cả mọi người đều hiểu, trận đấu này đã có kết quả. Nhưng kết quả này lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không một ai nghĩ đến. Tề Nhạc vốn xưng vương xưng bá ở Đại Chu Phủ trong 2 năm qua, hôm nay lại thảm bại trong tay Chu Nguyên như thế. Sau đó từng người đều nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng trên thạch đài, điện hạ phế vật trong lời đồn, người không thể khai mạch tu luyện, trong lúc mọi người không để ý đã bắt đầu lộ ra tài năng. Xem ra, Hoàng thất Đại Chu không hề suy yếu như bọn họ nhìn thấy. Ngồi trên đài cao chứng kiến cảnh này, Chu Kình lẫn Tề Huyền cũng bị chấn động, nhưng mà sắc mặt Chu Kình vô cùng vui mừng, còn gương mặt Tề Huyền thì trở nên trắng bệch. Đặc biệt khi nhìn thấy cánh tay của Tề Nhạc bị chém đứt, lão không kiềm được sự tức giận trong lòng, nên lập tức đứng dậy, quát to một tiếng. Thủ đoạn của thằng nhãi này thật quá độc ác. Ầm. Ngay khi lão vừa dứt lời thì từ trán lão xuất hiện một luồng sáng màu vàng phóng ra ngoài, bay vọt lên cao rồi hóa thành một bàn tay màu vàng, mạnh mẽ lao xuống vồ Chu Nguyên. Nếu một trường này đánh xuống thì toàn bộ thạch đài nhất định sẽ bị đánh nát. Nguyên khí tứ phẩm, kim thạch hôn nguyên khí. Thời điểm bàn tay to lớn ấy sắp sửa đánh xuống thì một luồng khí màu đỏ cũng phóng lên cao, hóa thành một bàn tay to màu đỏ đậm, sau đó hai bàn tay mạnh mẽ va vào nhau. Nguyên khí tứ phẩm, viêm lôi khí. Ngay lập tức trên không trung vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, uy lực mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân cũng bị chấn động, kình phong quét tới khiến bụi bay mịt mù. Đồng thời giọng nói trầm thấp tràn đầy phẫn nộ của Chu Kình cũng vang lên. Thế Uyên, ngươi muốn tạo phản hay sao? Chương 54, giành được thắng lợi. Uyên, Siugo. Ẩm. Chấn động được tạo ra khi hai cường giả thái sơ cảnh giao phong cực kỳ lớn, giống như đất trời rung chuyển, quảng trường lúc này cũng chấn động dữ dội. Uy áp từ hai người kia khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Ngay khi thanh âm Chu Kình vừa dứt thì một đoàn cấm vệ quân từ phía sau quảng trường chạy đến, đồng thời cũng có một nhóm người từ bên trong quảng trường xuất hiện bên cạnh Tề Vương, bọn họ đều cầm chắc vũ khí trong tay. Có thể thấy hai bên bọn họ đều có sự đề phòng. Lúc này, bầu không khí ở quảng trường đột nhiên trở nên điêu tàn, mà những người thuộc thế lực khác cũng cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ lo lắng trong lòng, lẽ nào Hoàng Thất sẽ khai chiến với Tề Vương phủ trong ngày hôm nay sao? Nhưng mà bây giờ, cả hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến, nếu như đánh nhau lúc này sẽ khiến Đại Chu xảy ra nội loạn, đồng thời cũng khiến người khác chú ý đến. Khuôn mặt Chu Kình vô cùng nghiêm nghị, mà luồng viêm lôi khí đỏ sẫm từ trán ông không ngừng phóng ra ngoài, trong không trung có thể nghe thấy âm thanh của sấm sét, khí thế mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Ánh mặt ông lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tề Vương Tề Uyên, chỉ cần đối phương có hành động gì thì ông sẽ ra tay ngay lập tức. Dưới cái nhìn sắc bén tựa như chim ưng của Chu Kình, nét mặt Tề Uyên có chút co giật, tuy rằng trong mắt lão vẫn còn ẩn chứa tức giận lẫn sát khí, nhưng bản thân lão cũng là người có dạ tâm, lão hiểu rõ nếu như khai chiến với Hoàng Thất vào lúc này, không cần biết bên nào thắng, bọn họ nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại may áo cưới cho người khác. Ám chỉ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Do đó, lão lập tức hít sâu một hơi để nén phẫn nộ trong lòng, đồng thời lão cũng thu lại luồng nguyên khí mạnh mẽ ở trên không trung vào cơ thể. Trên khuôn mặt âm u kia lại lộ ra nụ cười thân thiết giả dối, lão ôm quyền hướng về phía Chu Kình, cất lời giải thích cho hành động khi nãy của mình. Xin Hoàng thượng bất giận, thần chỉ nhất thời nóng giận mà hành động lỗ mãng, mong Hoàng thượng tha tội cho thần. Sau đó lão quay về phía thạch đại, nhìn Chu Nguyên cười nói. Nếu như hành động khi nãy của ta khiến cho điện hạ sợ hãi, xin điện hạ đừng trách. Chu Nguyên nhìn nụ cười trên mặt Tề Uyên, hắn không nhịn được thầm nghĩ, tên Tề Vương này quả nhiên là người có mưu trí. Bất kỳ tình huống nào xảy ra lão ta đều có thể co được giãn được, chẳng trách có thể khiến phụ vương phiền nào đến thế. Trong lòng Chu Nguyên cũng trở nên cảnh giác hơn, nhưng bề ngoài hắn vẫn nở nụ cười đáp lại Tề Uyên, còn áy náy nói. Thật ra ta cũng không trách ngài, dù sao cũng do ta không biết kiểm soát sức mạnh mà chém đứt một cánh tay của Tề huynh, đáng lý ra ta cũng nên tự chém đứt một cánh tay của mình bồi thường cho huynh ấy mới phải. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Tề Uyên liếc nhìn Tề Nhạc đang ôm bả vai la hét ở đằng kia, khóe mắt giật nhẹ một cái. Lão chỉ đành nhịn đau trong lòng cười một tiếng rồi nói tiếp. Trong thi đấu thì quyền cước không có mắt, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể trách tài nghệ của Tề Nhạc hắn không bằng người khác. Tề Vương có thể thông cảm cho việc làm của ta thì được rồi. Chu Nguyên giả bộ thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn ra vẻ vui mừng nói. Ha ha. Tề Vương đành cười hai tiếng cho có lệ, ánh mắt chợt lóe, lão hỏi. Chiêu thức mà điện hạ vừa sử dụng lúc nãy có phải là huyền mang thuật của Tề Vương phủ bọn ta không? Xin cho lão phu được hỏi người một câu, điện hạ học được thuật ở đâu thế? Chu Nguyên nghe Tề Uyên hỏi như vậy, hắn cười trả lời. Lúc trước, khi ta còn tu luyện ở Hắc Lâm Sơn thì có kẻ muốn ám sát ta, có điều lại bị ta giết chết, sau đó ta tìm thấy huyền mang thuật trên người hắn. Thì ra là thế. Tề Uyên nói tiếp. Thật trùng hợp, lúc trước Tề Vương phủ bọn ta cũng bị trộm một thứ, vật đó cũng chính là huyền mang thuật. Lão phu đoán rằng, kẻ ám sát điện hạ cũng chính là kẻ đã lẻn vào Tề Vương phủ trộm đi huyền mang thuật của bọn ta. Sau đó lão nở nụ cười vô cùng ấm áp rồi nói. Vậy làm phiền điện hạ một chút, nếu người đã nhặt được vật này thì có thể trả lại cho bọn ta không? Lời Tề Uyên vừa dứt, Chu Nguyên lập tức nhíu mày, hắn thầm nghĩ, tên Tề Vương này quả nhiên là con cáo giả. Lão cho rằng lão nói một câu thì bọn họ phải trả lại huyền mang thuật cho lão sao, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế. Sau đó Chu Nguyên thở dài một hơi rồi nói. Thật ra, nếu ta vẫn giữ huyền mang thuật, nhất định sẽ mang trả lại cho Tề Vương phủ các ngươi. Có điều, thật đáng tiếc, lúc trước chiến đấu với đám nguyên thú trong rừng, ta không cẩn thận đã để bọn nó cắn nát cho nên. Ta đã vứt nó rồi. Nụ cười trên mặt Tề Uyên trở nên gượng gạo, lão nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc trong lòng, lời của thằng ngãi Chu Nguyên này ngay cả con nít 3 tuổi cũng không tin, rõ ràng bọn họ không muốn trả lại huyền mang thuật. Khổ nỗi lão lại không có cách nào đòi lại được trừ phi trở mặt với hoàng thất vào lúc này. Chu Kình nhìn thấy một màn này, cho dù trong lòng ông cực kỳ tức giận với hành động láo xược của Tề Uyên nhưng ông chỉ có thể cười khẩy trong lòng, bề ngoài thì thu hồi lại nguyên khí. Ông cũng hiểu rõ thời điểm này vẫn chưa thể khai chiến với Tề Vương Phủ. Sau khi hai người kia thu hồi khí thế của bản thân thì bầu không khí căng thẳng trên quảng trường mới dần dần tan đi. Tuy bọn họ đều biết rõ Hoàng Thất và Tề Vương Phủ đối đầu với nhau nhưng giữa hai bên vẫn còn một tầng chắn mỏng ngăn cách. Nếu hôm nay bọn hắn thực sự xé rách lá chắn này, Đại Chu nhất định sẽ cực kỳ rối loạn, đến lúc đó bọn họ một người cũng không thể thoát khỏi cuộc chiến này. Tề Uyên phất tay một cái, lập tức có hai bóng người nhảy lên thạch đài dịu Tề Nhạc bị trọng thương đi xuống, mà lúc này, trọng tài mới tỉnh táo lại, lớn tiếng thông báo. Giáp viện, Chu Nguyên thắng. Về phía ất viện không còn ai có thể ra ứng chiến, vì vậy tỷ thí lần này, Giáp viện đã chiến thắng. Đồng thời cũng là viện đứng đầu các viện năm nay. Lúc trọng tài vừa thông báo kết quả thì tất cả học viên Giáp viện lập tức gieo họ, mà những người quan sát cuộc chiến ở trong quảng trường cũng vỗ tay chúc mừng. Trong mắt bọn họ đều xuất hiện vẻ ngạc nhiên, lại nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu niên đang đứng trên thạch đài, không một ai có thể đoán được, người không thể khai mạch tu luyện trong truyền thuyết lại có thể tiến bộ đến mức này. Mà những người từng chứng kiến sự kiện xảy ra 10 năm trước cũng âm thầm thở dài, xem ra kiếp nạn năm đó vẫn không thể nào hủy diệt vị điện hạ này, có thể thấy số mệnh của người này cực kỳ kiên cường. Nhưng mà số mệnh Thánh Long của Chu Nguyên đã không còn, cho nên việc hắn có thể tiến xa được đến đâu trong tương lai cũng không thể nào biết trước được. Số mệnh Thánh Long vốn thuộc về hắn nay đã trở thành khí vận trấn quốc của Đại Vũ, mà kẻ đoạt lấy lại chính là đôi song sinh có mệnh mang tước. Nếu chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của Đại Chu thì muốn đoạt lại mệnh Thánh Long chỉ sợ còn khó hơn leo lên trời. Trái ngược với bầu không khí vui vẻ bên Giáp viện thì ất viện bên này cực kỳ im lặng, bầu không khí cũng vô cùng nặng nề, mà sắc mặt của viện trưởng ất viện từ hồng trở nên xanh mét, toàn thân lão phát ra khí thế giống như núi lửa sắp sửa phun trào. Rõ ràng vị trí phủ chủ Đại Chu phủ thiếu chút nữa thì thuộc về lão, vốn dĩ lão nghĩ rằng chỉ cần qua ngày hôm nay thì lão có thể khống chế Đại Chu phủ rồi, nhưng thật không ngờ cục diện lại trở thành như thế này. Lao cho rằng Tề Nhạc nhất định chiến thắng nhưng hiện tại lại bị Chu Nguyên đánh bại. Cùng lúc đó Liêu Khê đang hôn mê cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại, có điều lúc cả tỉnh lại cũng kịp nghe tiếng hô của trọng tài, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Tề Nhạc bị Chu Nguyên đánh bại ư? Không thể nào xảy ra chuyện này được. Ả ngây người nhìn về phía thạch đài, lúc này ả chỉ thấy Chu Nguyên đang chắp tay sau lưng đứng ở đó, bóng dáng kiên cường, khuôn mặt gầy gò toát ra khí thế sắc bén khiến người khác không dám khinh thường hắn. Không thể nào hắn không thể nào đánh bại Tề Nhạc được. Rõ ràng hắn chỉ là một điện hạ tàn phế thôi mà. Trong lòng Liễu Khê không dám tin vào sự thật diễn ra trước mắt, ả lẩm bẩm nói. Học viên ất viện nhìn thấy bộ dạng này của Liễu Khê thì cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cũng vì thường ngày, Liễu Khê tâm cao khí ngạo, ngoại trừ lúc đứng trước mặt Tề Nhạc thì ả luôn khoe mẽ tỏ vẻ bản thân giỏi hơn người khác. Ngươi luôn cho rằng Chu Nguyên điện hạ là một con cóc ghẻ nên ngươi luôn khinh thường khi nhìn thấy người, nhưng mà điện hạ hiện bây giờ ngay cả Tề Nhạc có giỏi đến mấy cũng không thể nào sánh bằng. Lời nói lúc trước của Tô Ấu Vi lại vang lên trong đầu ả, quả nhiên Tô Ấu Vi nói không sai chút nào. So với Chu Nguyên điện hạ, Liêu Khê ả mới chính là một con cóc luôn tự cho bản thân mình là đúng. Trên đài cao, Tề Uyên cũng biết kế hoạch chiếm lấy Đại Chu phủ đã thất bại, sắc mặt lão có chút u ám, sau đó hắn nhìn Chu Kình mà cười rêu một tiếng. Kết quả phủ thí lần này thật khiến người khác bất ngờ, xin chúc mừng hoàng thượng. Mà vẻ mặt Chu Kình lại bình tĩnh như thường. Ông nghĩa mai đáp trả. Ngược lại thì công sức ở Đại Chu Phủ trong những năm qua của Tề Vương Phủ các ngươi đã hưởng phí rồi. Nụ cười trên mặt Tề Uyên vẫn như cũ, lao nói. Xem như Tề Vương Phủ bọn ta thua bàn cờ này nhưng xin Hoàng thượng ngài cũng không nên đắc ý quá mức, cho dù không có Đại Chu Phủ thì Tề Vương Phủ bọn ta vẫn mạnh như thường. Với cả, thanh âm lão ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn Chu Kình, lão mỉm cười nói tiếp. Có người nói con cả Tề Hạo của ta rất được Đại tướng quân tán thưởng, cho nên Hoàng thượng ngài nên cẩn thận một chút thì hơn. Nghe Tề Uyên nói thế, con ngươi Chu Kình co rụt lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, ông nói. Bản vương tin tưởng Đại tướng quân không phải là kẻ dễ dàng phản bội người khác. Ha ha, hy vọng là thế. Thế nhưng có vẻ niềm tin của Hoàng thượng đặt sai chỗ rồi. Nụ cười Tề Uyên chứa đầy ẩn ý, lão không nói thêm gì nữa, chỉ ôm quyền chào Chu Kình rồi xoay người đi mất. Nhìn bóng lưng Tề Uyên, ánh mắt Chu Kình cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Ông biết rõ. Cho dù kế hoạch chiếm Đại Chu phủ của Tề Vương phủ không thành công, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý định. Sau này khi cuộc chiến giữa hai bên nhất định sẽ ngày càng hung ác. Nhưng mà, cho dù có xảy ra chuyện gì, ông tuyệt đối không để sự kiện 10 năm trước tiếp tục tái diễn thêm lần nữa. Chương 55, Đại tướng quân vệ Thương Lan. Biên, CEO. Sau khi phủ thí Đại Chu phủ kết thúc thì trong thành Đại Chu cũng dậy sóng, trong đó chuyện được bàn tán nhiều nhất chính là Điện hạ Đại Chu, người không thể khai mạch tu luyện trong lời đồn kia đột nhiên tỏa sáng trong phủ thí năm nay, với thực lực ở bậc lục mạch lại có thể đánh bại Tề Nhạc đã sử dụng đến phá mạch quyết để mở được bát mạch. Sau khi việc này truyền đi khắp Đại Chu thành, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khâm phục đối với Chu Nguyên. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tên tuổi Chu Nguyên được nhiều người biết đến nhưng không phải vì thân thế của hắn mà nhờ vào thực lực của chính bản thân hắn. Sau phủ thí Đại Chu phủ, tất cả học viên sẽ được nghỉ ngơi khoảng một thời gian khá dài, nhưng mà Chu Nguyên lại không hề lơi là tu luyện dù hắn đã giành được chiến thắng trong kỳ phủ thí này. Giống như lời hắn đã từng nói với Tề Nhạc, ở trong mắt hắn thì Tề Nhạc không phải là mối uy hiếp lớn, hắn chỉ là vật cản trên con đường tu hành của bản thân mà thôi. Mà hắn chẳng qua chỉ vượt qua chướng ngại vật để tiến lên phía trước. Một tháng sau, tại nội điện trong hoàng cung, Chu Nguyên bước vào nội điện, nhìn thấy Chu Kình đang ngồi sau bàn sách, hắn lập tức hỏi: "Phụ vương tìm con có chuyện gì sao?" Chu Kình nghe tiếng hắn thì ngẩng đầu lên, ông nở nụ cười hiền từ nói: "Gần đây con tu luyện như thế nào?" "Việc tu luyện vẫn rất tốt, chẳng bao lâu nữa là con có thể đả thông được đệ thất mạch." Chu Nguyên bình thản trả lời. Một tháng qua, hắn không lơ là mà vẫn chăm chỉ luyện tập không quản ngày đêm, cho nên hắn sắp sửa mở được đệ thất mạch rồi. Chu Kình vui vẻ gật đầu, ông thầm nghĩ, cho dù Chu Nguyên có giành được thắng lợi trong kỳ phủ thí nhưng không hề đắc ý mà lơ là việc tu hành. Cũng may, lần này nhờ có con. Nếu không, Đại Chu phủ sẽ rơi vào tay Tề Vương phủ rồi. Nói đến đây thì Chu Kình lại nhớ đến phủ thí mấy năm trước, trong lòng ông có chút lo lắng, không kiềm được mà cảm thán một câu. Bản thân con cũng là một phần của Đại Chu, tất nhiên sẽ ra sức vì sự nghiệp Đại Chu. Thấy biểu tình trên mặt phụ vương hắn, Chu Nguyên chỉ cười một tiếng rồi nói. Chu Kình nghe hắn nói vậy cũng vui vẻ trở lại, đột nhiên ông trở nên nghiêm túc nói. Lần này chúng ta có thể ngăn được kế hoạch thâu chiếm Đại Chu phủ của nhóm người Tề Vương phủ nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Phụ vương, Tề Vương phủ rõ ràng là một khối u ác tính của Đại Chu chúng ta, nếu chúng ta muốn Đại Chu lớn mạnh thì nhất định phải cắt bỏ khối u này. Trong mắt Chu Nguyên xuất hiện hàn quang. Chu Kình cũng gật đầu đồng ý với lời nói của hắn. Tề Vương phủ nhất định phải diệt trừ nhưng mà hiện tại, thực lực Tề Vương phủ lại không thua kém Hoàng thất Đại Chu. Nếu khai chiến, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, trừ phi. Trừ phi. Chu Nguyên ngây người hỏi. Chu Kình nhỏ giọng nói. Trừ phi Đại tướng quân có thể đứng về phía Hoàng thất, giúp chúng ta đối phó với Tề Vương phủ. Đại tướng quân. Ý của phụ vương muốn nhắc đến Đại tướng quân vệ Thương Lan ư? Nghe phụ vương hắn nói đến Đại tướng quân, Chu Nguyên mới suy nghĩ một chút. Trước đây hắn cũng có nghe người khác nói về vị tướng quân này. Chu Kình gật đầu một cái, ông nói tiếp. Thật ra thế lực ở Đại Chu vốn có ba phe mạnh nhất, thứ nhất là Hoàng thất chúng ta, thứ hai chính là nhóm người Tề Vương phủ, phe thứ ba thì không ai khác, chính là Đại tướng quân vệ Thương Lan. Vệ tướng quân cũng là một cường giả thái sơ cảnh, hơn nữa hắn cũng có một đội quân Thương Lan dưới trướng, đồng thời đội quân này cũng là một trong ba đội quân mạnh nhất của Vương triều Đại Chu. Mà hai đội còn lại, một là cấm vệ quân của Hoàng thất chúng ta, Tề Vương vệ của Tề Vương phủ chính là đội còn lại. Phụ vương, không lẽ vị tướng quân này cũng có dã tâm ư? Nghe Chu Kình phân tích các thế lực ở Đại Chu, Chu Nguyên nhíu mày hỏi. Chu Kình lắc đầu một cái rồi mới nói tiếp. Nhớ năm đó Đại Chu đối đầu với Đại Vũ, vệ tướng quân vẫn đi theo ta như cũ, cho nên hắn không phải là người có dị tâm, hơn nữa chính ta lại có lỗi với hắn. Khi nhắc đến việc này, gương mặt Chu Kình lộ vẻ buồn bã. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên tràn đầy nghi ngờ lên tiếng hỏi. Chỉ thấy Chu Kình đột nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ về tấm bản đồ Đại Chu treo bên trái, chỗ ông chỉ chính là biên giới Tây Bắc. Ở đây có một nơi gọi là Thương Lan Quận, bên ngoài Thương Lan Quận lại là một mảnh đất màu đen tựa như vực sâu vạn trượng. Hoàng Nhi, con có biết nơi này là gì không? Chu Kình chỉ vào vùng đất tối đen trên bản đồ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi hắn. Đây! Không phải là Hắc Uyên sao? Nhìn thấy vị trí mà Chu Kình đang chỉ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Vùng đất Hắc Uyên này nổi tiếng là khu vực nguy hiểm nhất của Đại Chu, trong đó có vô số loài nguyên thú cực kỳ tàn bạo sinh sống, cho nên không ai trong vương triều có thể chiếm nó làm của riêng được. Cũng vì thế mà gần đó tập trung rất nhiều các thế lực lớn nhỏ khác nhau. Mà các thế lực này có lúc sẽ tấn công vùng biên giới của Đại Chu, bọn chúng cướp của giết người, không có chuyện ác nào mà chúng không làm. Ở khu vực Hắc Uyên này thì Hắc Độc Thành mạnh nhất, thành chủ Hắc Độc Vương cũng là một cường giả thái sơ cảnh, tên này nổi tiếng Hắc Độc. Giọng nói Chu Kình trở nên nặng nề. Năm đó khi Hắc Độc Vương tấn công Đại Chu, bị vệ đại tướng quân cản trở khiến hắn không thể thực hiện được nhu đồ. cho nên tên khốn Hắc Độc Vương này lập tức bao vây Thương Lan quận. Tuy cuối cùng Hắc Độc Vương cũng bị đẩy lùi, nhưng bản thân vệ đại tướng quân lại trúng ám chiêu chướng ma độc của Hắc Độc Vương. Dù sao vệ đại tướng quân cũng là cường giả thái sơ cảnh, cho nên độc này chỉ khiến hắn đau đớn, không lấy mạng hắn. Nhưng không ngờ, khi con trai duy nhất của vệ tướng quân, Vệ Bân được sinh ra đã bị nhiễm độc khí, khiến hắn bại liệt nằm trên giường đến bây giờ, mỗi ngày đều bị độc khí hành hạ. Sau khi con trai duy nhất của mình bị thương bởi độc khí, vệ tướng quân vô cùng tức giận, cực kỳ căm hận Hắc Độc Vương. Kể từ lúc đó, hắn không hề rời khỏi Thương Lan quận nửa bước, mà Hắc Độc Vương cũng biến thành cái gai trong mắt hắn, trong đầu hắn lúc nào cũng muốn báo thù cho con hắn. Cũng vì chuyện này mà những năm qua, vệ tướng quân luôn đóng quân ở Thương Lan quận, không còn tâm trạng mà để ý đến tình huống xảy ra ở Vương Triều Đại Chu nữa. Thanh âm Chu Kình dần dần trầm xuống. Ta biết, vệ tướng quân làm vậy vì trong lòng hắn đoán giận ta. Chính ta ra lệnh cho hắn ngăn cản Hắc Độc Vương, còn ta thì thống lĩnh binh sĩ bao vây diệt trừ, nhưng không ai có thể đoán trước được, ngay lúc đó, Tề Vương phủ lại ra tay cản trở bọn ta xuất binh. Thời điểm bọn ta chạy đến thì vệ tướng quân đã trung trướng ma độc rồi. Cho nên con trai độc nhất của hắn trở thành như thế, ta cũng có trách nhiệm trong đó. Nghe Chu Kình kể xong, Chu Nguyên mới thông suốt, không ngờ khi xưa lại xảy ra chuyện như thế. Hắn lại suy nghĩ đến việc vệ tướng quân trong lòng có khúc mắc với phụ vương, cũng không thèm để ý đến uy nghiêm hoàng thất, mà đóng quân ở Thương Lan quận không trở về. Cho dù thực lực hoàng thất lúc đó mạnh hơn bây giờ rất nhiều, chắc hẳn vệ Thương Lan nhất định sẽ không phản bội lại hoàng thất. Mà kiếp nạn vệ Bân gặp phải cũng không khác gì hắn, chẳng qua oán long độc trên người hắn còn hung ác hơn chướng ma độc gấp mấy lần. Có thể thấy rõ, vệ tướng quân thuộc phái trung lập, không để ý đến Tề Vương phủ cũng không chịu sự điều khiển của hoàng thất. Chẳng trách phụ vương lại nói chỉ cần vệ Thương Lan đứng về phe nào thì phe đó nhất định sẽ có ưu thế tuyệt đối. Theo như ta được biết thì Tề Hạo, đứa con cả của Tề Huyên, sau khi hắn tốt nghiệp ở Đại Chu phủ đã đầu quân dưới trướng vệ tướng quân, có người nói bây giờ Tề Hạo hắn đã có chút danh tiếng ở Thương Lan quận rồi. Ta đoán, Tề Huyên muốn dùng phương pháp này để tiếp cận vệ tướng quân, khiến người khác nghĩ rằng vệ Thương Lan đứng về phe hắn. Chu Kình chậm rãi nói ra suy nghĩ của ông. Ánh mắt Chu Nguyên trở nên rét lạnh. Nếu vệ Thương Lan thật sự đứng về phe Tề Vương phủ, hoàng thất bọn họ nhất định sẽ bị lật đổ. Con cũng đừng lo lắng quá, ta hiểu rất rõ con người vệ tướng quân, hắn chắc chắn sẽ không giúp Tề Vương phủ đối phó với Đại Chu. Chu Kình nói. Chu Nguyên lại bình tĩnh trả lời. Nhưng hắn cũng không giúp hoàng thất đối phó với Tề Vương phủ. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Chu Kình khựng lại một chút, ông cười gượng gật đầu. Thấy thế, Chu Nguyên thầm than một tiếng. Đại Chu bọn họ bây giờ quả thật không ổn định, nguy cơ khắp mọi nơi. Cho dù hắn có giành phần thắng ở Đại Chu phủ đi chăng nữa, chẳng qua chỉ có thể khiến Tề Vương phủ bất kiêu căng một chút mà thôi. Ngày nào chưa diệt được khối u ác tính này thì ngày đó Đại Chu vẫn không thể yên bình. Thật ra lần này gọi con đến là vì phụ hoàng có việc muốn nói cho con biết. Khuôn mặt Chu Nguyên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Là chuyện gì vậy phụ vương? Thấy sắc mặt ông như thế, Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Ánh mắt Chu Kình lại nhìn về vùng đất Hắc Quyên trên bản đồ. Lúc trước, ta nhận được một ít tin tức. Nghe nói có người phát hiện được di tích còn sót ở gần Hắc Quyên. Di tích ư? Chu Nguyên cũng giật mình khi nghe tin tức này, vùng đất Hắc Quyên vô cùng rộng lớn, nếu xuất hiện một vài di tích thì đó cũng là chuyện bình thường. Hai mắt Chu Kình trở nên nóng rực, hắn nhỏ giọng nói. Có người đi vào di tích phát hiện được một gốc cây kỳ lạ. Toàn thân đỏ như lửa, sinh trưởng dựa vào hấp thụ ánh sáng mặt trời, hơn nữa hạt giống tựa như hỏa tinh. Đó là giống cây gì? Chu Nguyên ù cạc cạc hỏi tiếp. Chu Kình trả lời hắn. Nếu ta đoán không sai, nó chính là hỏa linh tuệ, là nguyên thực tứ phẩm. Nguyên thực tứ phẩm. Nghe Chu Kình nói, trong lòng hắn lập tức chấn động. Khắp thành Đại Chu này chỉ có hoàng thất bọn họ mới có thể sử dụng nguyên thực nhị phẩm huyền tinh mễ, cho dù chỉ là nhị phẩm nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ tốt đối với việc tu luyện của hắn, đồng thời hoàng thất cũng dùng nó để lôi kéo không ít nhân tài. Mà tác dụng của nguyên thực tứ phẩm thì càng khó có thể tính được. Ngay cả khi Đại Chu bọn họ trong thời kỳ hưng thịnh nhất thì cũng chỉ có người giỏi nhất mới có thể dùng nguyên thực tứ phẩm huyết giao thanh khoa. Nếu hoàng thất Đại Chu bọn họ có thể lấy được hỏa linh tuệ thì thực lực của Đại Chu cũng sẽ gia tăng thêm vài bậc, thậm chí sau này đối đầu với Đại Vũ cũng không cần lo lắng. Đây chính là đồ vật cực kỳ quan trọng trong chiến lược của một vương triều. Cho nên khi nghe tới nguyên thực tứ phẩm, Chu Nguyên đã hiểu được nguyên nhân tại sao vẻ mặt Chu Kình lại kích động như thế. Hỏa linh tuệ nhất định phải thuộc về hoàng thất Đại Chu chúng ta. Chu Nguyên nói, nếu vật này rơi vào tay Tề Vương phủ thì thực lực Tề Vương phủ nhất định sẽ phát triển thần tốc, có khi vài năm sau sẽ vượt qua hoàng thất Đại Chu bọn họ. Chu Kình gật đầu đồng ý với lời nói của hắn, sau đó ông nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói tiếp. Không chỉ có hỏa linh tuệ, nghe nói trong di tích còn xuất hiện một loại cây lớn giống như ngọc thành, mà quả của cây này có hình dáng như đứa trẻ. ông nhìn Chu Nguyên đang lắng nghe, chậm rãi nói. Nó còn gọi là Ngọc Anh Quả, có tác dụng tăng thêm tuổi thọ cho người sử dụng. Ầm. Tin tức này giống như một quả bom nổ tung trong đầu Chu Nguyên, hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn, trong mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Lúc Chu Nguyên vừa nghe tác dụng của Ngọc Anh Quả, hắn lập tức nghĩ đến việc mẫu thân của hắn bởi vì cứu hắn mà tổn hao tuổi thọ, hiện tại bà không thể sống quá 10 năm. Điều này chính là cây gai trong lòng Chu Nguyên, hắn đã tìm rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ cho bà. Nhưng thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ cực kỳ hiếm có, cho dù hoàng thất bọn họ đã dốc hết lực lượng tìm kiếm nhưng không có một chút tin tức nào. Thế mà Chu Nguyên không thể nào ngờ được hôm nay lại có tin tức về nó. Chu Nguyên liếm môi một cái, đôi mắt nhìn về phía Chu Kình lộ vẻ kiên quyết, hắn gằn từng chữ. Chúng ta nhất định phải lấy được Ngọc Anh Quả. Chương 56, Vũ Hoàng. Biên, CEO. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải có được nó. Nghe Chu Nguyên nói thế, Chu Kình lập tức gật đầu đồng ý. Năm đó cũng do người làm chồng kẻ làm cha như ông vô dụng, không bảo vệ được con mình, khiến Chu Nguyên bị Hoán Long độc hành hạ hơn 10 năm qua. Nếu không phải vì thế thì thê tử của ông, Tần Ngọc cũng sẽ không vì cứu Chu Nguyên mà lấy máu tươi của mình truyền cho con, khiến tuổi thọ của bà bị giảm sút như thế. Mấy năm nay, ông lúc nào cũng tự trách bản thân. Cho nên lúc nghe tin thiên tài địa bảo có thể gia tăng thêm tuổi thọ, ông lại muốn có nó đến vậy. Phụ vương, thông tin này có thể tin được không? Chu Nguyên nhanh chóng ổn định lại sự xúc động trong lòng, hắn trầm giọng hỏi Chu Kình. Tin tức này là thật, có người vô tình tiến vào di tích đó. Hắn thấy bên trong có hỏa linh tuệ với Ngọc Anh Quả nhưng mà bên trong có nguyên thú cực kỳ cường đại canh giữ cho nên hắn chỉ còn cách chạy ra khỏi đó. Chu Kình nói. Hiện tại, tin tức đã truyền khắp nơi, chắc hẳn nhóm người Tề Vương Phủ cũng biết được tin này. Chu Nguyên nhíu mày, nếu hỏa linh tuệ rơi vào tay bọn chúng, hoàng thất nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đối với mỗi một thế lực thì đây chính là thứ không thể thiếu trong chiến lược phát triển. Chỉ cần người nào có thứ này trong tay thì nó nhất định sẽ làm cho kẻ đó có một lợi thế cực lớn cho dù là xây dựng thế lực của bản thân hay mượn sức từ những cao thủ khác đều rất dễ dàng. Ừ. Nghe Chu Nguyên nói vậy, sắc mặt Chu Kình cũng trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị, ông nói tiếp. Ta tính phái Lục Thiết dẫn người vào thăm dò trước. Phụ vương, con cũng muốn đi vào di tích tìm kiếm bảo vật. Chu Nguyên lập tức lên tiếng, hiện bây giờ hắn đã sắp đột phá được bát mạc, tiến vào dưỡng khí kỳ. Chỉ cần hắn có thể tiến vào dưỡng khí kỳ thì có thể xem như hắn đã đứng vào hàng ngũ cao thủ. Ở vương triều Đại Chu, mạnh nhất chính là cường giả thái sơ cảnh, sau đó mới là nhóm thiên quan kỳ, mà những người đã tiến vào dưỡng khí kỳ thì sức mạnh bọn họ cũng không hề kém, nếu gia nhập vào quân đội thì cũng có thể nắm giữ chức vụ quan trọng rồi. Nhìn thấy Chu Nguyên chủ động xin đi cùng Lục Thiết Sơn, Chu Kình cười một tiếng rồi nói. Lần này ta gọi con đến chính là muốn con cùng đi với Lục Thống Lĩnh. Ngoài ra ta cũng muốn giao cho con một nhiệm vụ vô cùng hệ trọng. Phụ vương muốn con làm gì? Chu Kình thở dài một hơi rồi nói tiếp. Lần này các con đi đến di tích, nhất định sẽ đi qua Thương Lan quận. Thành thật mà nói, ta mong rằng con có thể nghĩ ra cách lôi kéo đại tướng quân, để hắn giúp chúng ta đối phó với Tề Vương Phủ, ít nhất thì cũng không để cho Tề Hạo có thể làm cho đại tướng quân đứng về phe của bọn chúng. Nghe lời dặn của Chu Kình, Chu Nguyên gật đầu đồng ý dù sao thân phận hắn cũng là hoàng tử Đại Chu. Nếu như tự hắn đi đến Thương Lan quận gặp đại tướng quân thì đã thể hiện được thành ý của hoàng thất đối với vệ Thương Lan rồi. Xin phụ vương yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói Chu Nguyên tràn đầy sự quyết tâm. Sau đó Chu Kình lấy ra một viên ngọc giản đỏ sậm, trên ngọc giản còn xuất hiện quang mang bao phủ xung quanh, ông đưa ngọc giản này cho Chu Nguyên rồi nói. Chẳng bao lâu nữa là con có thể tiến vào dưỡng khí kỳ rồi. Đây là công pháp tu luyện viêm lôi quyết của hoàng thất chúng ta. Con học xong thì có thể tu luyện nguyên khí tứ phẩm viêm lôi khí. Con cứ xem qua trước, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể tu luyện nó. Trong đây chứa viêm lôi quyết ư? Ánh mắt Chu Nguyên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ở thế giới này, nguyên pháp được chia làm 9 cấp bậc, nguyên pháp có thể luyện ra nguyên khí cho nên nguyên khí cũng phân thành 9 cấp bậc. Công pháp càng cao thì cấp bậc nguyên khí sau khi luyện thành cũng càng cao, nhưng mà ở Đại Chu bọn họ, cao nhất chỉ có nguyên khí tứ phẩm, đa số mọi người chỉ có thể luyện ra nguyên khí nhất phẩm nhị phẩm. Lúc trước, sư phụ không kịp truyền công pháp khác cho ta, không biết chỗ yêu yêu tỷ có hay không. Chu Nguyên liếm môi thầm nghĩ, sư phụ thương nguyên của hắn vừa thần bí lại mạnh mẽ như thế, công pháp của ông nhất định sẽ mạnh hơn cả viêm lôi khí của hoàng thất bọn họ. Tuy nghĩ thế nhưng Chu Nguyên vẫn nhận lấy ngọc giản chứa viêm lôi quyết, nếu như yêu yêu không có công pháp khác thì hắn cũng có thể tu luyện cái này. Dưỡng khí kỳ. Chu Nguyên nắm chặt ngọc giản trong tay, trong mắt tràn đầy mong chờ, bởi vì khai mạch kỳ chỉ là nền tảng cơ bản trên đường tu hành, còn dưỡng khí kỳ mới là chính thức bước vào cánh cửa tu luyện. Chỉ cần đạt đến cảnh giới đó thì người tu hành mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, huyền diệu của nguyên khí. trong hoàng cung Đại Vũ. Hoàng thành, trấn Tuần Thành. Năm đó khi Vũ gia phản bội Đại Chu, họ đồng thời đoạt lấy quốc thổ Đại Chu, sau đó đổi tên thành Đại Vũ Thành. Có thể thấy ý định muốn hoàn toàn lật đổ Đại Chu khiến cho Đại Chu không thể chuyển mình. Bên trong hoàng cung Đại Vũ, từ đại diện kéo dài phía sau. Trên mỗi tòa tháp cao chót vót, nguyên khí dao động mãnh liệt, bao phủ khắp ngõ ngách bên trong hoàng cung. Hoàng cung Đại Vũ so với hoàng cung Đại Chu thì to lớn hơn, đồng thời cũng canh chừng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy sức mạnh của hoàng thất Đại Vũ cực kỳ lớn mạnh. Mà lúc này, ở trong nội điện hoàng cung, một thiếu niên mặc áo bào màu vàng đang ngồi xem tấu chương đặt trên bàn. Gương mặt hắn cực kỳ khôi ngô tuấn tú, làn da trắng như ngọc, mày kiếm như vẽ. Tuy rằng hắn chỉ ngồi yên một chỗ nhưng trên người lại tản ra hơi thở tôn quý, cao cao tại thượng, giống như thiên chi kiêu tử, con cưng của ông trời. Trong khi đó, ở sau lưng hắn giống như xuất hiện bóng dáng của một con rồng đang gào thét. Kỳ lạ nhất là chấm đỏ ngay giữa mi tâm của hắn, đôi khi lại lóe lên một cái. Người này chính là thái tử của Vương Triều Đại Vũ, Vũ Hoàng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nội dung bên trong tấu sớ. Nhìn bên ngoài hắn còn rất trẻ tuổi nhưng do thân phận của hắn ở Đại Vũ rất đặc biệt vì thế Vũ Vương cho phép hắn tham gia giải quyết việc trong nước từ nhỏ. Ngay lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào, cung kính quỳ trước bàn hắn rồi nâng một ống trúc lên nói. Bẩm thái tử điện hạ, bên kia có người truyền tin tới. Vũ Hoàng nhướng mày, hắn vươn tay cầm lấy ống trúc từ tay người kia, sau đó mở tờ giấy được cuộn lại ở bên trong, hắn lướt mắt nhìn sơ qua nội dung được viết trên đó. Hử! Sắc mặt Vũ Hoàng có chút thay đổi. Trên gương mặt anh Tuấn lộ ra vẻ kỳ quái, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thật thú vị, thì ra là chuyện của Thánh Long bên Chu gia. Ta nhớ rõ hơn 10 năm trước phụ vương đã rót oán long độc vào trong cơ thể hắn, không ngờ mạng hắn lại dai đến vậy, vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Điện hạ, có cần cho người đi diệt trừ hắn hay không? Người đang quỳ lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Vũ Hoàng chỉ cười giễu một cái rồi nói. Đừng manh động, hiện tại chúng ta đang giao tranh với Vương Triều Vạn Thú, không cần để ý đến Đại Chu đang kéo dài hơi tàn kia. Âm thanh của người mặc áo đen lại vang lên. Nhưng tên Chu Nguyên kia, dù sao hắn cũng từng là người mang Thánh Long chi khí, hơn nữa còn được mọi người gọi là Thánh Long Chu gia. Ngay khi gã vừa dứt lời thì thấy Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn qua, gã lập tức im lặng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ thấy vẻ mặt Vũ Hoàng vẫn hờ hững như cũ nhưng long khí phía sau lưng hắn đang bốc lên, dáng vẻ cực kỳ cao quý, hắn bình thản nói. Ngươi nói sai rồi, Chu Nguyên không phải là Thánh Long chân chính. Nếu hắn thật sự là Thánh Long, vậy Vũ gia chúng ta làm sao có thể giành được từ trong tay bọn hắn? Số mệnh Thánh Long vốn là của ta, còn hắn chẳng qua chỉ là một sai số mà thôi. Hiện tại thì quỹ đạo khôi phục lại trạng thái trước đây, sai lầm cũng đã sửa lại cho nên. Tên đó chỉ là Thánh Long giả mạo thôi, bởi vì hắn lấy số mệnh không thuộc về bản thân khiến cho hắn và cả Đại Chu phải trả giá đắt. Mà bản thái tử mới chính là Thánh Long thật sự, cho nên Thánh Long khí mới có thể trở về trên người của ta. Sau đó hắn nhìn bóng đen đang quỳ phía dưới một lát rồi nói tiếp. Cho nên ngươi đừng có nhầm lẫn thêm lần nào nữa, không phải ta cướp đoạt số mệnh Thánh Long của hắn mà do hắn cầm đồ của ta, ta chỉ lấy lại thôi. Cái này gọi là vật quy nguyên chủ, ngươi đã hiểu rồi chứ? Nhìn vẻ mặt tươi cười của Vũ Hoàng, gã run hết cả người, lập tức cung kính hô vâng. Sau khi nói xong, Vũ Hoàng ném ống trúc trong tay, hắn hờ hứng nói. Tên Thánh Long giả mạo này đang làm gì thế nhỉ? Đà thông lục mạch. Ngươi có biết không? Chỉ với chút sức mạnh nhỏ bé ấy thì hắn còn không có tư cách đứng trước mặt ta đâu. Nghe vậy, gã áo đen cung kính hùa theo lời hắn. Đúng vậy, điện hạ ngài mới chính là Thánh Long, so với ngài thì tên Chu Nguyên giống như con sâu cái kiến không đáng nhắc tới. Lúc này Vũ Hoàng mới hài lòng mà cầm những tấu sớ khác lên xem, hắn nói tiếp. Mấy ngày sau ta sẽ bắt đầu chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị cho cuộc đấu thánh tử của Đại Lục Thương Mang sắp tới. Đây mới thật sự là đại khí vận, sự may mắn hiếm có. Còn chuyện của tên Thánh Long giả này, sau này không cần báo cáo nữa. Vâng. Gã đáp. Vũ Hoàng nhìn tấu chương trong tay một chút rồi nói. Có điều, bây giờ ta đã biết chuyện này cũng không thể xem như không có gì xảy ra. Ngươi cho người chuyển lời đến Tề gia, đồng thời trợ giúp Tề gia một chút. Nếu bọn họ có thể lật đổ được Chu gia thì chúng ta đỡ phí sức lực, tránh cho lời thề năm xưa mà phụ vượng lập ra làm vướng bận tay chân. Hắn cười một tiếng. Xem như cho tên đó một bài học để sau này. Hắn cứ thành thật làm một tên tàn phế là được rồi. Một lời lạnh lùng từ trong miệng Vũ Hoàng thốt ra giống như có thể quyết định vận mệnh sống còn của Đại Chu vậy. Do đó hắn nhìn gã áo đen phía dưới, cười nói. Ngươi có thấy không? Đây mới là chân long thật sự. Một lời quyết định sinh tử đồng thời cũng quyết định sự hưng vong của một quốc gia. Chương 57, Thổ Long Kinh. Biên, Siêu Hồ. Trong hương các ở Vương Cung Đại Chu. Yêu Yêu ngồi trước gương, ôm Thôn Thôn lười biếng trong lòng, mái tóc dài màu xanh xóa xuống tới hông. Trong mặt gương phản chiếu một gương mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng. Sau lưng Yêu Yêu, Tần Ngọc đang giúp cô chải tóc, thần tình nét mặt dịu dàng. Từ khi Yêu Yêu vào vương cung, Tần Ngọc rất quý cô, gần như coi cô là con gái. Mà Yêu Yêu tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với sự dịu dàng nhiệt tình của Tần Ngọc thì cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, vì vậy quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Đẹp quá! Tần Ngọc chỉ giúp Yêu Yêu buộc mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa búi cao nhưng đã mang đến cảm giác thanh xuân đầy sức sống cho cô gái lạnh lùng này, khiến người khác kinh ngạc. Cảm ơn Tần Di. Yêu Yêu mỉm cười, nói. Tần Ngọc sờ đầu thiếu nữ, nói. Đừng khách sáo. Nếu con ở trong vương cung mà thấy buồn chán quá thì để dì bảo Chu Nguyên dẫn con ra ngoài chơi một chút. Yêu Yêu khẽ gật đầu. Thôn Thôn nằm trong lòng cô bỗng dưng mở to mắt, sủa nhẹ một tiếng về phía cửa, sau đó hóa thành một cái bóng lao ra. Lao vào ngực của bóng người đang bước vào. Hự. Chu Nguyên vừa bước vào cửa đã ôm bụng kêu một tiếng. Thôn Thôn vừa ở trong ngực hắn lại vòng ra sau, cắn lấy cổ áo hắn quật sang hai bên, mạnh đến nỗi khiến Chu Nguyên suýt ngã. Đừng quật, đừng quật. Chu Nguyên mắng một tiếng, thị nữ sau lưng đưa lên một khay thịt nguyên thú khô đã được ướp gia vị tỉ mỉ. Đến lúc này Thôn Thôn mới nhả cổ áo hắn, lao đến khay thịt, khiếp mắt bắt đầu hưởng thụ. Tiểu xuất sinh này, thật sự xem ta là phiếu cơm rồi sao? Chu Nguyên thấy bộ dáng này của Thôn Thôn, lập tức tức giận tới mức nghiến răng. Dạo này mỗi lần tiểu xuất sinh này trông thấy hắn, ánh mắt hắn đều sắm lại. Mấy con cứ trò chuyện đi, ta sẽ không quấy rầy. Tần Ngọc cười híp mắt nói, sờ đầu Chu Nguyên, chậm rãi bước đi. Bàn tay như bạch ngọc của Yêu Yêu vuốt đuôi ngựa, nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi gật một cái, quét mắt về Chu Nguyên. Chu Nguyên cười hắc hắc, móc từ tay háo ra một bình ngọc đỏ thẫm, nói có chút đau lòng. Khẩu vị của tỷ càng ngày càng xảo quyệt. Đệ phải tốn hơn 1.000 nguyên tinh mới mua được chai xích linh tửu này đấy. Yêu Yêu vươn tay đón lấy bình ngọc, ngửi nhẹ một cái, đôi mắt đẹp sáng lên rồi mỉm cười nhìn Chu Nguyên, nói. Làm gì có chuyện ngươi đột nhiên ân cần như thế? Nói đi, ngươi muốn làm gì? Chu Nguyên cười cười xấu hổ, thành thật nói. Yêu Yêu tỷ, đệ sắp đả thông đệ thất mạch rồi, có lẽ cũng không xa đệ bát mạch nữa. Nếu đệ đả thông bát mạch thì sẽ có thể bước vào dưỡng khí cảnh, đến lúc đó thì phải tu luyện công pháp rồi. Hóa ra là muốn công pháp. Thế nào? Ngươi trướng mắt viêm lôi quyết của hoàng thất nhà ngươi à? Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, bàn tay nâng nâng má. Cô quay đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Công pháp thì có, nhưng phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Chu Nguyên khẽ giật mình, nói. Ý tỷ là sao? Yêu Yêu duỗi tay đè chặt bên hông, chỗ đó có treo một túi thơm rất tinh xảo. Đây là túi càn khôn, bên trong có không gian nhưng vật này hơi hiếm có, ít nhất là đến cả bảo khố của hoàng thất cũng không có nổi vài cái. Mà không gian bên trong nó cũng rất lớn, mấy trượng đến vài chục trượng. Túi càn khôn lóe lên, một ngọc giản màu đen xuất hiện trên tay Yêu Yêu. Đây là công pháp mà Hắc gia để lại, tên là Thiên Nguyên Điện, có thể tu thành nguyên khí thất phẩm. Nguyên khí thất phẩm. Đồng tử Chu Nguyên co rụt lại, hoảng sợ không nói nên lời, trên mặt đầy vẻ rung động. Nguyên khí thất phẩm, đừng nói là hắn, đến cả phụ vương Chu Kình của hắn chỉ sợ là cũng chưa bao giờ thấy được nguyên khí phẩm giai này. Công pháp đẳng cấp này, e là dùng toàn bộ vương triều Đại Chu cũng không đổi nổi. Hô hấp Chu Nguyên dồn dập, ánh mắt đã đỏ lên, nhưng dù sao hắn cũng là người có định lực, cũng không nóng vội đoạt lấy ngọc giản kia mà lại hít sâu một hơi, hỏi Yêu Yêu. Còn có sự lựa chọn khác sao? Nếu như Yêu Yêu đã nói mình phải chọn thì tất nhiên sẽ có những lựa chọn khác, mà có thể so sánh với Thiên Nguyên Điện thì chắc cũng không hề kém đây. Yêu Yêu nghe vậy, lại trầm mặc một lúc, rồi bàn tay như ngọc đặt nhẹ vào túi càn khôn. Sau một khắc, chỉ thấy một đoạn xương vỡ xuất hiện trong tay nàng. Mảnh xương này đã vỡ tan nát, phía trên còn có vết rạn mờ mờ, nhưng ngay lúc nó xuất hiện lại phát ra một sự áp bách không thể nào hình dung được, dường như làm cho nguyên khí đang lưu động trong người Chu Nguyên bỗng ngưng trệ. Giống. Ở phía sau, Thôn Thôn đang hưởng thụ thịt khô cũng dựng lông lên, mãnh liệt nhào tới trước người Chu Nguyên, gào to về phía mảnh xương vỡ này. Trên thân thể nó có hào quang đỏ thấm ẩn hiện. Hiển nhiên là mảnh xương vỡ này khiến Thôn Thôn cảm thấy bị uy hiếp. Đây là cái gì? Chu Nguyên cũng bị mảnh xương thần bí này mang đến sức ép không nhẹ, hoảng sợ hỏi. Trong mảnh xương vỡ này có ghi một công pháp, tên là Tổ Long Kinh. Cặp môi đỏ mọng của Yêu Yêu hé mở, nói. Truyền thuyết kể rằng, khi thế giới này được tạo ra, từng có một sinh linh ra đời, gọi là Tổ Long, có thể thôn thiên diệt đại, là tồn tại trí cao. Cuối cùng Tổ Long thân hóa vạn vật, từ đó về sau có rất nhiều sinh mệnh xuất hiện trong thế giới hỗn độn. Nó còn mạnh hơn Thiên Nguyên Điện ư? Chu Nguyên nói. Yêu Yêu chậm rãi đáp. Khi mới bắt đầu tu luyện, nó chỉ có thể tu ra nguyên khí ngũ phẩm thôi. Nguyên khí ngũ phẩm. Chu Nguyên nhướng mày. Tổ Long Kinh có 4 trọng, đệ nhất trọng là nguyên khí ngũ phẩm, thông thiên huyền mãng khí, đệ nhị trọng là nguyên khí thất phẩm, chấn thế thiên giao khí, đệ tam trọng là nguyên khí cửu phẩm, càn khôn thánh long khí. Tiếng nói của Yêu Yêu nhẹ nhàng nhưng lại không khác gì sấm nổ bên tai Chu Nguyên khiến da đầu hắn run lên, toàn thân run rẩy. Nguyên khí cửu phẩm 3. Giọng nói của Chu Nguyên run rẩy. Nguyên khí trong trời đất chia ra làm cửu phẩm, vậy thì nguyên khí cửu phẩm đã là mạnh nhất, nếu như có thể tu thành thì không biết sẽ cường đại đến mức nào. Không đúng. Không phải tỷ nói có tứ trọng sao? Chu Nguyên chợt cả kinh, đệ tam trọng của công pháp này đã là nguyên khí cửu phẩm, vậy thì đệ tứ trọng sẽ mạnh mẽ đến nhường nào? Đôi mắt đẹp của Yêu Yêu lúc này dường như trở nên thâm sâu hơn. Sau đó, nàng nhẹ gật đầu, giọng nói linh hoạt kỳ ảo nói. Đệ tứ trọng là tổ long khí chân chính, còn hơn cả cửu phẩm. Chu Nguyên ngã ngồi đặt mông lên mặt ghế, trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm. Trên đời này còn có công pháp vượt ra ngoài cửu phẩm. Công pháp này đã vượt qua nhận thức của Chu Nguyên, thậm chí hắn còn hoài nghi rằng trên đời sao lại có công pháp nghịch thiên như thế. Chẳng lẽ cũng bởi vì công pháp này mà sư phụ Thương Nguyên và Yêu Yêu luôn bị kẻ địch thần bí đuổi giết, luôn phải lẩn trốn sao? Yêu Yêu chậm rãi nói. Thiên địa huyền ảo, người ta nói nguyên khí chỉ có cửu phẩm chỉ là nói thế mà thôi. Người chưa từng nghe thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng tổ long kinh này dù rất cường đại nhưng độ khó khi tu luyện cũng cao chưa từng có. Hơn nữa, một khi tu luyện tổ long kinh thì sẽ không đổi sang tu luyện công pháp khác được nữa, nếu không sẽ bị cắn trả. Công pháp này thật bá đạo. Nghe đến đó, sắc mặt Chu Nguyên không nhịn được mà biến đổi. Một khi đã tu luyện chính là chặn tất cả các con đường khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện tổ long kinh mà thôi. Yêu Yêu khẽ gật đầu, nói. Và lại, nếu muốn tu luyện công pháp này thì phải thỏa mãn một điều kiện. Điều kiện gì? Yêu Yêu liếc nhìn Chu Nguyên, nói. Phải phụ thuộc vào số mệnh rồng. Phụ thuộc vào số mệnh rồng. Trong truyền thuyết, tổ long hóa thân thành trăm vạn sinh linh, mà có một số người may mắn, khi ra đời sẽ có dị tượng. Giống như con rắn, cá chép, mãng xà, giao long, đều coi là thuộc số mệnh rồng. Nếu như có số mệnh rồng, điều này có nghĩa là trong thân thể người đó có một tia tổ long khí, là một thiên phú dị bẩm. Mà nếu muốn tu luyện tổ long kinh, thì tia tổ long khí này chính là vật dẫn cần có. Thế nhưng, tuy rằng có thể mở ra nhưng có cực kỳ ít người có thể tu thành. Đừng nói là tứ trọng, coi như là tam trọng thì trước giờ cũng chỉ có một người tu thành. Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Tiếp lời. Mà ngươi chính là số mệnh thánh long, tổ long khí trong cơ thể ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu ngươi tu luyện tổ long kinh, không thể nói trước được, có một phần khả năng thành công nhưng cũng khó nói có thể tu thành mấy trọng. Nhưng đáng tiếc là số mệnh thánh long của ngươi đã bị cướp đoạt, tổ long khí cũng bị mãng xà tức của đại vũ đoạt đi. Chu Nguyên không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm, cười khổ nói. Nói như thế, sợ là đệ không có duyên với tổ long kinh này rồi. Hắn không khỏi cảm thấy bề bại. Dù sao thì ai thấy một môn công pháp nghịch thiên chạy đi trước mắt mình, chỉ sợ là cũng không thể chấn định được. Nhưng Yêu Yêu lại lắc đầu, vươn tay ngọc nắm lấy bàn tay Chu Nguyên, thản nhiên nói. Cũng chưa chắc. Chu Nguyên nghi hoặc nhìn cô. Yêu Yêu chậm rãi mở bàn tay Chu Nguyên ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một đoàn huyết hồng tản ra ý oán hận ác độc, khiến người ta phát lạnh. Yêu Yêu chỉ vào đoàn huyết hồng kia, nói. Tên Vũ Vương kia thật ngu muội. Cho rằng phong ấn oán hận của số mệnh thánh long trong người ngươi là có thể tạo ra oán độc khiến ngươi cả đời không thoát ra được, nhưng hắn vẫn không biết rằng, oán long độc này cũng là một tia tổ long khí. Đồng tử Chu Nguyên co lại. Ý của tỷ là. Yêu Yêu gật đầu đáp. Ngươi có thể dùng oán độc làm vật dẫn, mở ra tổ long kinh, vì thế, ngươi có thể tu tổ long kinh này. Đôi mắt sáng của Yêu Yêu lẳng lặng nhìn vào Chu Nguyên, giọng nói kỳ ảo vang lên. Nếu vậy, lựa chọn của ngươi là. Chương 58, Nguyên Tài. Biên, CEO. Hiện tại ngươi chọn loại nào? Ngồi bên trong hướng lâu, ánh mắt Yêu Yêu trong veo nhìn chăm chú vào Chu Nguyên, mà đôi môi đỏ mỏng hé mở nói ra một câu khiến trong lòng Chu Nguyên đấu tranh không ngừng, ánh mắt liên tục dao động. Hai loại nguyên thuật này thật khiến người khác khó mà chọn lựa được. Nếu như hắn muốn tu luyện theo con đường an toàn chắc chắn nhất thì sẽ chọn Thiên Nguyên Điện, chỉ cần phẩm chất nguyên khí của hắn đạt thất phẩm, thì cho dù đối thủ có cùng cấp bậc với hắn, hay kẻ có cấp cao hơn hắn, chỉ dựa vào phẩm chất nguyên khí cũng có khả năng đánh lại bọn họ. Còn tổ long kinh thì không thể chắc chắn được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Theo như những gì Yêu Yêu vừa nói thì Chu Nguyên có thể cảm giác được công pháp tu luyện tổ long kinh này rất khó để có thể luyện thành, thậm chí có khả năng cả đời này hắn chỉ có thể ở tầng thứ nhất không thể tăng lên tầng thứ hai được, mà nguyên khí của tầng này chỉ đạt ngũ phẩm, không thể nào thỏa mãn được sự ham muốn sức mạnh trong lòng Chu Nguyên. Ngoài ra, công pháp này còn đặc biệt ở chỗ. Chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện tổ long kinh thì không thể thay đổi. Nếu hắn tu luyện những công pháp khác đến một lúc nào đó, bản thân hắn phát hiện nó không thích hợp với mình thì hắn vẫn có thể thay đổi tu luyện loại khác, trong khi tổ long kinh này lại khác, chỉ cần Chu Nguyên tu luyện một ngày thì không thể nào ngừng lại, hắn chỉ còn cách tiếp tục tu luyện cho dù có kết quả hay không. Tổ long kinh chỉ cho phép tiến lên phía trước. Lựa chọn này cần rất nhiều dũng khí và sự quyết đoán. Tuy rằng con đường tu luyện tổ long kinh vô cùng khó khăn, nguy cơ rất nhiều nhưng sự phát triển của nó thì không thể tính toán được. Khi nghĩ đến điều này, trong lòng Chu Nguyên cực kỳ rung động, khiến hắn không thể bỏ qua được. Vì thế mới xuất hiện tình huống như thế này, mặc dù thường ngày Chu Nguyên làm việc đều quả quyết nhanh chóng nhưng hiện tại hắn lại phân vân lựa chọn giữa hai loại công pháp, nét mặt hắn do dự nên vẫn chưa chọn được bản thân sẽ tu luyện loại nào. Mà Yêu Yêu ngồi bên cạnh cũng không hề lên tiếng hối thúc hắn, cô chỉ im lặng chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Sự im lặng bên trong hương lâu kéo dài được một lúc thì bị tiếng thở dài của Chu Nguyên đánh tan. Lúc này Chu Nguyên mới mở mắt nhìn về phía Yêu Yêu, hắn chậm rãi nói ra quyết định của mình. Ta muốn luyện Tổ Long Kinh. Khi Yêu Yêu nghe thấy sự lựa chọn của Chu Nguyên, ngón tay cô chợt run lên, trong lòng cô cảm thấy lựa chọn này của hắn ngoài dự đoán của bản thân. Thực tế nhìn vào thì tu luyện Thiên Nguyên Điển an toàn hơn Tổ Long Kinh rất nhiều. Chu Nguyên nhìn thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Yêu Yêu, hắn giải thích. Yêu Yêu tỷ, ta chọn Tổ Long Kinh bởi vì ta không muốn chuyện lúc xưa lại xảy ra, ta không muốn mình lại chứng kiến cảnh người khác cướp đi đồ của mình, còn gây tổn thương cho người thân bên cạnh mà ta lại không thể làm gì được. Hắn nhớ đến những lần nhìn thấy gương mặt mẫu hậu hắn, Tân Ngọc trở nên tái nhợt, trong lòng Chu Nguyên lại đau như bị dao cứa. Hắn biết rõ. Nếu không nhờ có Tần Ngọc không ngừng lấy máu tươi rót vào cơ thể hắn thì chỉ sợ hơn 10 năm trước hắn đã chết rồi. Ngoài ra còn có phụ vương hắn, Chu Kình, không những bị đại thần phản bội, vương triều bị đoạt mất mà ngay cả cánh tay ông cũng vì bảo vệ cho hắn mà bị kẻ khác chặt đứt. Trong suốt thời gian qua, ông luôn bị giàn vặt vì ông không thể bảo vệ được gia đình mình. Tất cả những điều này cũng vì họ không đủ mạnh. Sau này ta phải đối mặt với kẻ thù, đòi lại những gì đã mất, mà ta cũng muốn bảo vệ người nhà ta tránh khỏi tổn thương. Cho nên ta rất cần sức mạnh lớn nhất. Ta phải trở nên mạnh mẽ đến mức không một ai dám đụng đến những người mà ta quan tâm. Thiên Nguyên Điển rất mạnh nhưng nó không thể khiến ta trở nên cường đại nhất, vì thế. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía Yêu Yêu, hắn gằn từng chữ. Ta muốn tu luyện Tổ Long Kinh. Nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm trong mắt Chu Nguyên, Yêu Yêu gật đầu một cái rồi cầm mảnh xương đưa cho hắn. Chu Nguyên vươn tay cầm lấy nhưng Yêu Yêu vẫn giữ lấy mảnh xương vỡ đó. Chu Nguyên, từ khi ngươi lựa chọn nó thì ngươi đã không còn đường lui nữa. Cho nên sau này có chuyện gì ngươi có hối hận cũng không kịp. Gương mặt Yêu Yêu trở nên cực kỳ nghiêm túc, cô nói. Chu Nguyên cười đáp. Yêu Yêu tỷ, từ nhỏ ta đã chịu tra tấn của Hoán Long Độc, không thể khai mạch tu luyện, đồng thời cũng nhận ra lòng người nóng lạnh như thế nào, cho nên ta hiểu rõ sự kiên cường của bản thân. Tuy con đường này khó đi nhưng ta nhất định sẽ đi đến đích. Giọng nói Chu Nguyên tràn đầy sự quyết tâm, bên trong không hề lộ ra nửa điểm do dự. Sau đó tay hắn dùng sức một chút rút khúc xương ra khỏi tay Yêu Yêu rồi cẩn thận cất vào trong ngực mình. Trong tu hành, điều quan trọng nhất chính là tâm tính của bản thân, mà những việc xảy trong thời gian qua làm cho Chu Nguyên hiểu rõ, nếu hắn muốn có sức mạnh to lớn, thì nội tâm hắn nhất định phải cực kỳ kiên quyết, đã xác nhận được mục tiêu thì phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó, cho nên hắn rất có lòng tin bản thân sẽ làm được. Yêu Yêu thấy Chu Nguyên đã cất mảnh xương vào trong ngực, cô khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Nếu ngươi muốn tu luyện tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh thì ngươi phải chuẩn bị 4 loại nguyên tài liệu, mới có thể tu luyện thành công. Yêu Yêu lấy ra một tờ giấy đưa cho Chu Nguyên xem. Khi hắn nhìn thoáng qua chỉ thấy nét chữ xinh đẹp trên tờ giấy nhưng đến khi hắn nhìn kỹ nội dung bên trong, vẻ mặt có chút co giật. Thôn Nguyên Thạch, Thiên Kim Thủy, Cửu U Huyền Tuyền Tinh, Thú Hồn của Nguyên Thú Mãng Xà Tứ Phẩm. Từng loại nguyên liệu này khiến giọng nói hắn có chút kinh sợ, mà bàn tay đang cầm tờ giấy cũng không nhịn được mà run lên. Thôn Nguyên Thạch, Thiên Kim Thủy và Cửu U Huyền Tuyền Tinh, ba thứ này đều là nguyên liệu cực kỳ hiếm có. Ngay cả hoàng thất của hắn chỉ có một ít Thiên Kim Thủy mà thôi. Khi rèn nguyên binh, chỉ cần cho một giọt Thiên Kim Thủy cũng có thể khiến nguyên binh ngày càng sắc bén, ngay cả cấp bậc nguyên binh cũng tăng theo, có thể thấy Thiên Kim Thủy cực kỳ quý giá. Hơn nữa, loại thứ tư mới thực sự làm cho Chu Nguyên cảm thấy sợ hãi nhất chính là thú hồn của Nguyên Thú Mãng Xà Tứ Phẩm. Một con mãng xà tứ phẩm có thể đấu ngang với cường giả thái sơ cảnh. Mà cường giả thái sơ cảnh ở Đại Chu cũng chỉ có vài người, bây giờ bảo hắn đi kiếm thú hồn của Nguyên Thú Mãng Xà Tứ Phẩm, khác nào bảo hắn đi đánh nhau với một vị cường giả thái sơ cảnh. Mức độ khó khăn của đám nguyên liệu này khiến trong lòng Chu Nguyên cũng run lên. Người tu hành ở thế giới này, sau khi tiến vào dưỡng khí kỳ, nếu bọn họ muốn tu luyện ra nguyên khí của bản thân thì phải lấy bản thân làm lò luyện, hấp thụ nguyên khí tinh khiết nhất để làm nguyên liệu chính, công pháp chính là công thức, còn nguyên tài chỉ là phụ liệu. dựa theo bản vẽ mà luyện chế nguyên khí lẫn nguyên tài bên trong cơ thể, đồng thời phải dung hợp nguyên liệu với phụ liệu, sau đó lại luyện chế thêm lần nữa mới có thể tu luyện ra nguyên khí của bản thân. Tất cả những thứ này, một cái cũng không thể thiếu, cho dù là phụ liệu cũng cần chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại ngươi thấy thế nào? Lúc này hối hận thì vẫn còn kịp. Nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Chu Nguyên, Yêu Yêu không nhịn được cười một tiếng rồi nói. Nghe Yêu Yêu hỏi vậy, hắn cười khổ một tiếng, quả thật trong lòng hắn có chút hối hận. Đây mới là tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh thôi mà đã cần những loại nguyên tài cực hiếm như thế thì hắn không dám nghĩ đến tầng thứ hai, thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư sẽ cần đến loại gì nữa. Hiện tại, hắn mới hiểu được sự khó khăn khi tu luyện Tổ Long Kinh, chỉ cần nhìn vào điều kiện cũng đủ khiến người khác chỉ dám mơ ước không dám tu luyện rồi. Có điều, ánh mắt Chu Nguyên lập tức lộ ra sự quyết tâm, hắn nói, ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm mấy loại nguyên tài này. Nếu bản thân hắn đã quyết định thì sẽ không từ bỏ, còn không thì từ lúc bắt đầu đã không lựa chọn công pháp này. Trên gương mặt xinh đẹp của Yêu Yêu cũng lộ ra vẻ khen ngợi đối với sự kiên định của hắn, cô nói, nếu ngươi không muốn sau khi bản thân tiến vào dưỡng khí kỳ mà bản thân chỉ có thể dùng nguyên khí cấp thấp nhất đi đấu với người ta thì ngươi nên nhanh chóng sưu tầm đủ mấy loại này. Nguyên khí cấp thấp không phải từ công pháp tu luyện ra thì sẽ không có thuộc tính cũng như hiệu quả đặc biệt, ngay cả sức chiến đấu cũng kém xa nguyên khí của công pháp. Chu Nguyên cười khổ gật đầu, hắn nghĩ, hắn lại phải làm phiền Chu Kình rồi, bởi vì thực lực hắn lúc này không thể nào tìm được hết những loại nguyên tài này. Chương 59, Hư cảnh trung kỳ. Biên, CEO. Ngày thứ 5 sau khi đạt được Tổ Long Kinh, mạch thứ của Chu Nguyên rút cuộc cũng đã thông hoàn toàn. Không thể nghi ngờ đây là chuyện làm cho khoảng cách của hắn đến dưỡng khí cảnh gần thêm một bước, đồng thời hắn lại càng nôn nóng đối với tài nguyên cần có để tu luyện tầng thứ nhất Tổ Long Kinh. Trong điện, Phụ Vương, tài nguyên tu luyện mà con muốn đã chuẩn bị xong chưa? Chu Nguyên vừa tiến đến vừa dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm vào Chu Kình. Mà Chu Kình sau khi nhìn thấy ánh mắt kia của Chu Nguyên, cũng nhịn không được mà cười khổ một tiếng, nói. Tên tiểu tử này, con thực sự nghĩ bảo khố của hoàng thất chúng ta cái gì cũng có hay sao? Bốn loại tài nguyên tu luyện mà Chu Nguyên cần kia, đến cả Chu Kình nghe xong cũng muốn run. Hơn nữa tài nguyên tu luyện con cần có thật sự chỉ là dùng để tu luyện nguyên khí cấp 5 không? Kiến thức của Chu Kình có phần rộng rãi. Dù là nguyên khí cấp 5 cũng không phải là chưa từng thấy, nhưng các tài nguyên tu luyện mà những nguyên khí cấp 5 hắn đã từng tiếp xúc cần đến đều không hiếm có, cao cấp giống như Chu Nguyên muốn. Chu Nguyên cười khan một tiếng, bởi vì Yêu Yêu đã từng nói qua phải giữ bí mật về Tổ Long Kinh, vì vậy hắn chỉ nói với Chu Kình là hắn muốn tu luyện một cái công pháp nguyên khí cấp 5 bình thường. Chu Nguyên buồn rầu hỏi, bảo khố hoàng thất cũng không gom đủ sao? Chu Kình bất đắc dĩ hít một tiếng, lấy từ phía sau ra một cái hộp ngọc. Mở ra bên trong có một cái bình ngọc có ánh sáng long lanh, trong bình ngọc tràn đầy nước. Mà trong nước là một giọt chất lỏng đồng bền sền sệt màu vàng đang chậm rãi xoay tròn. Đây là thiên kim thủy. Mà bên cạnh bình ngọc còn có một viên tinh thạch màu đen, tinh thạch che kín lấy lỗ hổng, có một luồng hàn khí kinh người phát ra từ bên trong làm cho không khí ngưng kết băng sương, đồng thời dường như có dòng nước đang chảy bên trong tinh thạch, phát ra thanh âm rầm rầm. Đây là cửu hữu huyền tuyền tinh. Chu Kình chỉ vào hộp ngọc rồi nói. Chúng ta có vào trong bảo khố hoàng thất thì cũng chỉ có hai cái loại này thôi. Chu Nguyên gãi gãi đầu. Chưa có thôn nguyên thạch và hồn nguyên thú mãng trúc tứ phẩm sao? Chu Kình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Tiểu tử tham lam, bốn thứ tài nguyên tu luyện mà con muốn, nếu như bàn về giá trị thì chỉ sợ rằng bằng gần 50 vạn nguyên tinh rồi, hơn nữa còn có loại mà có rất nhiều tiền cũng không mua được. Mà một năm bọn hắn thu thuế của Đại Chu cũng chỉ mấy trăm vạn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của bốn loại tài nguyên tu luyện Chu Nguyên cần này cao thế nào. Chu Nguyên cười cười xấu hổ, 50 vạn nguyên tinh thật sự là một con số rất kinh khủng rồi. Số tiền này cơ bản là có thể mua được một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm ở phòng đấu giá rồi. Mà huyền nguyên binh thượng phẩm trong hoàng thất cũng chỉ có cửu viêm thương trong tay Chu Kình thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Nguyên mặt mày ủ rũ, nếu như không sưu tập được bốn loại tài nguyên tu luyện này, thì hắn sẽ không có cách tu thành tầng thứ nhất Tổ Long Kinh. Thông thiên huyền mãng khí. Chu Kình cao mày trầm tư một cái rồi nói. Nhưng mà ta lại có nghe nói qua về thôn nguyên thạch kia. A, hai mắt Chu Nguyên sáng lên, chỉ cần có tin tức thì thể nào cũng nghĩ được biện pháp. Chu Kình nói. Trong phủ đại tướng quân có một viên thôn nguyên thạch, loại đá này có thể không ngừng thanh lọc nguyên khí trong thiên địa, vì vậy chỉ cần trong phòng đặt một viên như vậy thì có thể gia tăng hiệu suất tu luyện. Đại tướng quân vệ Thương Lan. Chu Nguyên khẽ giật mình, thật là trùng hợp. Hắn rất nhanh sẽ phải lên đường tiến về phía quận Thương Lan rồi. Ừ, nhưng mà vật ấy rất quý giá, có thể đạt được từ tay đại tướng quân hay không thì phải dựa vào khả năng của chính con rồi. Chu Kình tỏ vẻ lực bất tòng tâm, dù sao hắn cũng không thể cưỡng ép đại tướng quân đem thôn Nguyên Thạch cho Chu Nguyên được. Con sẽ nghĩ biện pháp thử xem. Chu Nguyên gật gật đầu, ít nhất cũng có tin tức, còn sau này đạt được như thế nào thì lúc ấy lại nghĩ biện pháp. Còn nguyên thú hồn mãng trúc tứ phẩm kia thì sao đây? Chu Nguyên lại nhìn chằm chằm vào Chu Kình. Chu Kình nghe vậy, lập tức có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói. Nguyên thú hồn mãng trúc tứ phẩm, nguyên thú đẳng cấp này, ngay cả ta đối phó nó còn khó, mà con còn muốn cái thú hồn đó à? Thứ này ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng ta sẽ giúp con tìm xem, với cả nếu còn muốn đi quận Thương Lan, chỗ đó rất gần Hắc Quyên. Bên trong Hắc Quyên có bao nhiêu nguyên thú còn không rõ, có vô số nguyên sư săn giết nguyên thú tại đó, nói không chừng vận khí của ngươi tốt còn có thể gặp. Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra hai cái tài nguyên tu luyện còn lại này đều phải đi quận Thương Lan thử vận may rồi. Phụ vương, khi nào thì chúng ta xuất phát? Chu Nguyên lại hỏi. Hắn hiện tại trong đầu đều là muốn tranh thủ thời gian sưu tập đầy đủ hết hai loại tài nguyên tu luyện còn lại, sau đó luyện xong tầng thứ nhất Tổ Long Kinh, Thông Thiên Huyền Mãng Khí. Nhìn thấy cái bộ dáng không thể chờ đợi được của Chu Nguyên, Chu Kình cũng là bất đắc dĩ cười nói. Năm ngày sau, ta sẽ để Lục Thiết Sơn xuất lĩnh một chi cấm quân để bảo hộ con tiến về phía quận Thương Lan. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đã trôi qua 4 ngày. Đêm ngày thứ 4. Trên giường, Chu Nguyên hai mắt nhắm nghiền, mi tâm lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Mơ hồ như là một đạo hư ảnh đang ngồi xếp bằng, đúng là thần hồn của Chu Nguyên. Oanh oanh!